Chư Tôn Đức Tăng Ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày 30 tháng 3 năm 2013 Phật lịch 2556, thực hiện trong bao tháng mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston từ 7:30 đến 10:00 sáng, New York từ 8:30 đến 11:00 sáng, California từ 5:30 đến 8:00 sáng, Paris từ 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney từ 12:30 tối đến 3:00 sáng. Kính thưa quý vị, lớp Phật Pháp Đức Tháp Tham Má, bài học hôm nay, Kinh Thập Thượng, Hai Pháp, Tận Trí và Vô Sanh Trí, sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải với sự điều hộp của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin chúng ta nhất, chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc Kinh Lễ Tam Bảo nè.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, thực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. nguyện loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên xứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức. Kính thưa đại chúng, chánh văn của bài học hôm nay của kinh Thập Thượng, hai pháp tận trí và vô sanh trí. Hai pháp có, hai pháp có nhiều tác dụng, có hai pháp cần phải tu tập, có hai pháp cần phải biến tri, có hai pháp cần phải đoạn trừ, có hai pháp chịu phần tai hại, có hai pháp đưa đến thù thắng, hai pháp rất khó thể nhập, có hai pháp cần được sanh khởi, có hai pháp cần được thắng tri, có hai pháp cần được tác chứng. Thế nào là hai pháp cần được sanh khởi? Tận trí và vô sanh trí, đó là hai pháp cần được sanh khởi. Như vậy, hai pháp này là thật, chân, như thị không như thị, không thể sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính lễ thỉnh Phật Tử Sư Quan, lễ chư Phật Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, một trong những đặc điểm khi mà chúng ta nói về đạo Phật, đó là chúng ta nói về sức mạnh của trí tuệ. Và chẳng những chúng ta nói về sức mạnh của trí tuệ, và chúng ta nói về cái khả năng chuyển hóa hoàn toàn, gọi là đoạn tận phiền não. Những cái điều này mới nghe thì với người Phật tử như chúng ta đang nói chuyện ở đây rất là bình thường. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn qua cái khái niệm của các tôn giáo đó, thì đây là một trường hợp rất là hy hữu. Cái tôn giáo khi đề cập đến quả chính đó, thì được xem như là một sự mặc khải, một cái sự lựa chọn của đấng thiêng liêng, hay hoặc giả là một cái phẩm vị. Ngay cả trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó, chúng ta nói đến sự thành tựu của con người đó, được chức quyền này hay là được địa vị kia đó, thì chúng ta chỉ nói đến cái địa vị. Nhưng mà riêng trong đạo Phật thì tuệ giác, tức là trí tuệ giác ngộ đó, đóng một cái vai trò rất là quan trọng, đó là khả năng đoạn tận phiền não. Dĩ nhiên có một vài trường hợp mà chúng ta có thể nhìn thấy trí tuệ giúp cho chúng ta thay đổi. Như hồi xưa đến giờ chúng ta không biết chuyện đó, bây giờ chúng ta có cái kiến thức, có nghề nghiệp, thì tự nhiên cái kiến thức, cái sở đắc, nó khiến cho chúng ta thay đổi cuộc sống rất lớn. Thời bây giờ người ta gọi là power of knowledge, tức là cái năng lực của kiến thức. Nhưng mà thưa quý vị, cũng có những cái biết mà nó làm cho chúng ta hoàn toàn thay đổi một cái nhìn về chữ gì đó. Như trường hợp là chúng ta không khen ngợi vực về điều gì, bây giờ bỗng nhiên vừa sáng tỏ, từ từ trở đi chúng ta không thắc mắc được. Riêng về Phật pháp thì đưa ra một hình ảnh, mà ở đây tất cả chúng ta đều nên biết. Hình ảnh thứ nhất, đó là cuộc sống nó có những cái dây cột trói vô hình. Những sự của dây cột trói vô hình đó đa phần gọi là kiếp sự. Có 10 cái kiếp sự mà chúng ta thường nghe Chư Tăng giảng, đó là cái quan niệm chấp ngã, gọi là thân kiếp. Ví dụ như cái thân của mình nó vốn không phải là của mình, nó có tự sanh rồi nó có tự biến thiên, tự hoại diệt, nhưng mà chúng ta chắc đó là của mình, và mình nghĩ rằng mình có quyền điều khiển với nó. Sắc quẩn là ta là sắc quẩn, trong sắc quẩn có ta, trong ta có sắc quẩn, cái đó thì chúng ta gọi là thân kiếp. Rồi hoài nghi, hoài nghi là một cái thái độ lưỡng lự, phân vân, không có xác định được, không có khẳng định được. Và cái thái độ lưỡng lự phân vân đó, nó vốn cho nhiều lý do, nhưng mà nó cũng làm gì có tới chúng ta. Rồi giới cấm thủ, tức là chúng ta nó mò, chúng ta tin xung, niềm tin có tất cả mê tín, mà chúng ta nghĩ rằng điều đó nó mang lại chúng ta thứ này thứ kia, như là một số hình thức thờ phượng cúng bái dân gian chẳng hạn. Thì những thứ đó là những cái dây ràng buộc trong cuộc sống. Rồi dục ái và sân, rồi sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn phóng dật của mình. Hình ảnh mà Đức Phật Ngài đưa ra, Ngài gọi cái đó là thằng thúc, hay là kiếp phượng, hay là kiếp sự. Mình cảm tưởng rằng là sự dây cột trói lại. Khi nào mà mình nhìn thấy một con chó, những con chó là người ta muốn giữ nó lại, người ta lấy dây họ cột lại, không chó đi, nó chỉ đi lại ở trong cái chiều dài của dây thôi, thì chúng ta liên tưởng đến kiếp sự. Chính vì cái phiền não đó nó khiến cho chúng ta không thể tự do, không thể giải thoát, chúng ta bị cột lại. Mà không phải chúng ta có một sợi dây mà nó cả 10 sợi dây như vậy để cột. Chính cái tuệ giác, như là tuệ giác của một vị Tu Đà Hoàn, giúp đoạn tận ba cái dây cột trói thân kiến hoài nghi với cảm thủ. Cái tuệ giác của vị Tư Đà Hàm làm giảm nhẹ dục ái và sân. Tuệ giác của vị Tư Đà Hàm đoạn tận dục ái và sân. Cái tuệ giác của vị A La Hán, tuệ giác A La Hán là đoạn tận sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật, vô minh. Cái trí tuệ mà gọi là tuệ giác mà có khả năng chặt đứt phiền não để tương lai không sinh khởi được, thì đó là cái khái niệm thứ nhất mà chúng ta nói về đoạn tận trí. Bây giờ chúng ta nói về vô sanh trí. Ở trong kinh có một câu mà lâu lâu chúng ta đọc, chúng ta thấy là một vị tỳ kheo tu tập như vậy, vì đó biết đây là nghi hoặc, và nghi hoặc hoặc đã được đoạn tận, và nghi hoặc đã được đoạn tận, tương lai không thể sanh khởi được nữa. Cái tương lai không thể sanh khởi được nữa, nó đưa chúng ta đi vào một cái ngẩn mà Đức Phật Ngài gọi là tiên thủy, hay là Phật thủy miên phiền não. Thủy miên phiền não ở đây tức là cái khả tính nó có thể trở đi trở lại. Ví dụ như chúng tôi đang nói chuyện với quý Phật tử và quý vị đang nghe pháp, cái tâm không có sân, thì cái tâm của chúng ta không có sân, nhưng mà không có nghĩa là là con người chúng ta không có sân. Tại vì sân á, đó là một thứ kiềm thùy, một thứ phiền não ngủ ngắm. Nó gặp điều kiện thì nó trở lại bất cứ lúc nào. Có 7 cái pháp gọi là pháp tiềm niên hay là pháp tiềm thùy mà chúng ta gọi là pháp ngủ ngắm, là tham dục, là phẫn nộ, tà kiến, hoài nghi, kiêu mạn, hữu ái và vô minh. Quý vị, những pháp này chúng tôi không có đi sâu vào trong bài học ngày hôm nay, nhưng mà chúng tôi đã đại lượng như vậy là những pháp này nó mang tính cách là ngủ ngầm. Nó giống như lửa mà nó cháy ngầm, nó có cơ hội bộc phát, mặc dù mình người ta chữa cháy rừng, họ đã làm một tắt lửa rồi, nhưng mà nó còn tiềm ẩn đâu đó. Hay quan giả là chúng ta nói về một cục đất, một cục đất nó có khả tính để sinh cỏ. Bây giờ thì cục đất á đã dọn sạch không có gì, nhưng mà cái khả năng nó trở lại sinh cỏ, cái cỏ nó mọc trở lại, cỏ dại mọc trở lại, chuyện đó là chuyện dĩ nhiên. Tâm của chúng ta nói theo cổ nhân là giác thời tự ngộ, đáo cảnh hoàng mê, có khi có suy xét một chút xíu thì nó không có phiền não, nhưng mà sau đó thì nó trở lại phiền não. Theo Phật giả là quý Phật tử không? Thấy những người nghiện rượu hay là nghiện thuốc lá, khi mà chúng ta nghiện rượu hay nghiện ma túy chẳng hạn, thì có thể họ cai nhất thời đó, họ có được cái khả năng là họ không có hút thuốc, không có dùng ma túy hay là không uống rượu. Nhưng mà rồi cái khả năng mà nó trở lại thì nó vẫn có khả năng trở lại. Thì cái khả năng trở lại gọi là ngựa quen đường cũ, nó cũng là một cái gì mà một lĩnh vực mà chúng ta nên hiểu trên phương diện tâm lý của tất cả mọi người. Những cái thứ phiền não nó tàn ẩn đâu đó. Một cái người có trí mà sống như là một hành giả tu tập thì nên hiểu là những thứ đó nó có cái khả năng sân khởi bất cứ lúc nào. Chúng tôi lấy ví dụ là một cái người mà không có học Phật pháp bình thường thì mình nghĩ rằng mình là người tốt, mình là người giỏi, mình là thế này, mình là thế kia. Nhưng mà riêng đối với cái vị hành giả tu tập thì vị đó luôn luôn trong cái hành trình mà dẫn đến giác ngộ giải thoát, trong cái thời gian tu tập thì vị đó luôn luôn phải nhận thức rằng những pháp mà phiền não, những cái phiền não lậu hoặc nó có khả năng tái diễn, tái tục, khả năng sanh khởi bất cứ lúc nào. Và do vậy mình không có nên chảnh mãn về việc đó. Về điều này thì phải nói rằng là một cái kinh nghiệm rất là lớn cho bất cứ ai tu tập. Và thứ gì khi về kinh điển nói rằng vì nó hiểu và đây là phiền não, và phiền não không còn có thể sanh khởi trong tương lai nữa, thì chuyện đó nó không có đơn giản là chỉ làm sự biết đối với phiền não, mà điều đó nó còn là một sự xác chứng, tự mình xác chứng là cái chuyện nó sẽ không còn nữa. Dạ, chuyện nó sẽ không còn. Và trong cuộc sống của chúng ta thì hiếm khi mà chúng ta có được cái hiếm khi mà chúng ta có được một cái sự xác chứng nào như vậy. Là bởi vì sao? Bởi vì cái biết của chúng ta toàn là cái biết của phàm nhân, của bình thường. Chúng ta không thể khẳng định được là đó là một thứ phiền não để được đoạn và không thể sân khởi được được. Dĩ nhiên thưa quý vị, có một vài thứ trong cuộc sống chúng ta nó không trở lại. Ví dụ như là mình thấy lửa, mình biết là nóng. Từ hồi mình sanh ra đời biết lửa là nóng. Thành ra suốt cả cuộc đời của mình luôn luôn thấy lửa là mình đánh đi. Mình không có lơi đỉnh, không có giỡn với lửa. Thì cái đó nó chỉ là một chuyện của tất cả là bình thường. Thì bây giờ khi mà chúng ta đề cập đến vô sanh tử đó, một lần nữa chúng ta nói đến một cái phương diện, đó là cuộc sống nó vốn có những cái tiềm ẩn mà Đạo Phật gọi là pháp tiềm miên, hay là tiềm phi, hay là pháp ngũ ngầm, là những pháp trở đi trở lại trong cuộc sống này. Nó thẳng ra đó là những thứ phiền não. Và một hành giả tu tập có cái khả năng gọi là đoạn đơn trí, tức là chặt đứt cái phiền não. Nhưng mà cái chặt đứt cái phiền não nó chỉ là nó lên sự đoạn thần kiết sự, bởi vì nó có khả năng chắc chứng được. Thì giờ quý vị có thể chơi từ chút xíu. Quý Phật tử ở chùa đang có lễ và chư tăng quý Phật tử xa về để dự lễ 100 ngày của ngài Hòa thượng Minh Chi, có nhiều việc xảy ra xảy vào. Còn bây giờ thì xin được trở lại với đề tài ngày hôm nay. Chúng ta nhìn thấy có một số những cái trọng điểm của bài học này mà mình cần phải lưu ý. Thứ nhất là khi Đạo Phật nói rằng giác ngộ và giải thoát, thì chỉ giác ngộ đó chỉ cho tuệ giác, hay nói một cách chỉ cho trí tuệ. Và không có một người Phật tử nào học Phật mà không biết rằng một ở trong những cánh cửa của giải thoát, một cái cánh cửa của giải thoát phải đi qua con đường giác ngộ, tức là thắp sáng tuệ giác. Đó là một việc rất là quan trọng. Giác ngộ thì dẫn đến giải thoát. Và điểm thứ hai mà chúng ta được biết là khi mà cái trí tuệ đoạn tận, thì cái trí tuệ đoạn tận đó gọi là cắt đứt những cái kiết sử. Mà chúng ta đề cập đến 10 kiết sử, 4 loại trí, trí của vị sơ quả là giúp cho chúng ta giúp đoạn tận 3 cái kiết sử thân kiến hoài nghi với cảm thủ, cái trí của vị nhị quả. Thì quý vị có thể chờ một chút. Dạ, xin lỗi quý vị có nghe được không? Thì thưa quý Phật tử, chúng ta nói đến cái trí tuệ đoạn tịnh thì chúng ta nói bốn cái chữ trí, bốn chữ thánh trí ở đây tức là cái thánh trí của sơ đạo, nhị đạo, tam đạo và tứ đạo, là bốn thánh trí đoạn tịnh được phiền não. Và khi mà chúng ta nói đến vô sanh trí đó, thì chúng ta đặc biệt nói liên tưởng đến những pháp gọi là tiềm nhiên hay là những pháp vốn ngầm. Những cái pháp đó ở trong tương lai nó không có thể sanh khởi được nữa. Thật ra thì chữ vô sanh trí ở đây nó hiểu trong ba cái phạm trù, và ba phạm trù này tương đối là rất là dễ hiểu. Ở cái phạm trù thứ nhất tức là phiền não đã bị đoạn tận và tương lai không thể sanh khởi được nữa, thì chúng ta gọi là một cái phạm trù gọi là vô sanh. Phạm trù thứ hai là sự khổ đã được đoạn tận, đúng theo cái chữ gọi là Nirodha, tức là gọi là đạt đến một cái giải pháp chấm dứt khổ. Như chúng ta nói trong công thức là khổ tập diệt đạo, thì chữ Nirodha được hiểu như là đạt đến đích đến của sự diệt khổ, và sự diệt khổ đã không có sanh khởi được nữa. Và khi chúng ta nói đến phạm trù thứ ba là phạm trù khó hiểu nhất, đó là cái chữ gọi là chữ vô sanh bất diệt. Dạ, chữ vô sanh bất diệt. Chữ vô sanh bất diệt ở đây thì nó đối với một cái ý tưởng, ý nghĩ mà chúng ta thường nói rằng cái gì mà có nhân có duyên sanh thì cái đó phải có nhân có duyên mà diệt. Tức là những pháp nào có sanh thì ắt phải diệt. Dạ. Chư hành pháp hành của vô thường, sanh diệt là tự tánh, có sanh hẳn phải diệt, tự tình là an lạc. Thì cái khái niệm này thật ra nó không có dễ hiểu đối với chúng ta. Tại sao nó không có dễ hiểu? Như trường hợp trong cuộc đời này, một người tuổi mới lớn, ở tuổi mới lớn thì danh vọng, tình yêu, sự nghiệp, nó là một điều mong mỏi và bằng giá nào cũng phải đạt được. Tình yêu phải đạt được, danh vọng phải đạt được. Và nếu mà mình mặt đối mặt, mình nhìn thẳng vào người đó, mình nói rằng những thứ mà bạn đang muốn đó, rồi nó có ngày bạn sẽ mệt mỏi, rồi có ngày bạn sẽ không muốn những thứ đó nữa, thì thật sự người đó dễ nảy liền, không bao giờ thể hiểu được, không dễ nhận chân ra được. Cho đến khi mà chúng tôi ngồi ở bên cái giường bệnh của Ngài Hòa Thượng, ở cái tuổi lớn rồi, thì thực sự lúc đó thưa quý vị, đối với Ngài, chức vụ, địa vị và cái gì gọi là có trong cuộc đời, nó là gánh nặng. Nó là gánh nặng. Quý vị biết là Hòa Thượng có những chức vụ rất là lớn trong cuộc sống, và bao nhiêu năm, bao nhiêu lần Hòa Thượng chỉ muốn từ chức thôi. Tại vì sao vậy? Có những cái chức vụ đó, nó chỉ phiền mà nó không được gì hết. Đời sống của con người đã phải có được những giây phút mà an tịnh. Hòa Thượng và Thượng Tôn phải tiếp tục làm. Tại vì sao? Tại vì đó là cái bổn phận, cái trách nhiệm. Nhưng mà thật sự, quý vị thấy một cái tuổi nào đó thì chúng ta thấy rằng danh cũng vậy mà lợi cũng vậy. Ngay cả con cái, hồi còn cái tuổi nào đó mong vợ chồng son cưới nhau, mong có con để mà nó vui nhà vui cửa, vợ chồng mặn nồng thế nhưng có con rồi gánh nặng rồi, nó lớn lên rồi lo lắng rồi thế này kia. Ở cái tuổi nào đó thì thực sự cũng phải nói rằng người ta hiểu một điều rằng là địa vị, danh vọng, con cái nó chỉ làm cho mình khổ thôi. Như trong kinh thì vẫn là có trâu bò khổ vì có trâu bò, có tài sản khổ vì tài sản, có vợ con khổ vì tài vợ con. Và trong cái khổ đó đó, nó khi mà nhìn thấy mà ở cuối cuộc đời nhìn thấy là không có những thứ đó thì là hạnh phúc. Cái không có những thứ đó hạnh phúc đó, nó không phải là chuyện dễ hiểu, nó khó hiểu lắm. Dạ, nó rất là khó hiểu. Bây giờ thưa quý vị, trước đây có một đôi dép rất là bình thường. Chúng tôi đi qua bên Miến Điện, đi đâu chúng tôi cũng để đại đó, chúng tôi không có suy nghĩ đấy. Hay là bên Ấn Độ bỏ bình thường. Tự nhiên có một cô Phật tử nào đó cũng đi bên Canada cũng mua theo một đôi dép. Của nó đôi dép này rất là đắt tiền, hơn 100 đô la. Thấy chúng tôi đi hoài, chúng tôi thử đôi dép này. Chúng tôi mới mang có một ngày, chúng tôi cảm thấy là phiền. Dạ, chúng tôi mang nói cái phiền. Tại vì sao? Nếu đôi dép mà 90 Mỹ kim mà mình mua ở Walgreens, mình đem qua mình mua là nó mất cái thì sao? Đôi dép mà người ta cúng dường rồi mình để mình mua vang rồi mình để ngoài đó lỡ nó mất cái phiền, và tại nó chưa có thì nó chưa có phiền, và nó có thì nó phiền. Thì đôi khi thật ra con người mình không có hiểu được cái lời Đức Phật dạy rồi, là đối với các pháp hành pháp hữu vi nó chỉ là dù chỉ là một mãi may ở trên đầu móng tay nữa, thì Như Lai cũng có hoan hỷ. Cái đó chúng ta không có hiểu nổi, không có hiểu nổi hoàn toàn. Dạ, cái khái niệm mà về cái vô sanh trí á, thực ra đó là một cái phạm trù lớn chứ không có, nó không có đơn giản để chúng ta hiểu. Bây giờ khi mà nói rằng chư hành vốn vô thường, sanh diệt là tự tánh, có sanh hẳn phải diệt, tất tỉnh là ác lạc. Dạ, có sanh hẳn phải diệt, cái gì nó sanh ra thì nó phải diệt thôi, và tất tỉnh tức là không sanh không diệt thì an lạc. Cái tất tỉnh là an lạc nó không phải là bài học dễ nuốt, nó là phạm trù rất là khó. Dạ, rất là khó. Bây giờ quý Phật tử nào mà nói rằng bây giờ mình cái tâm mình ganh tị tịch đố phiền não tham sân si, bây giờ mình nó đoạn diệt không sanh khởi nữa thì mình có lý, mình có thể chấp nhận được. Nhưng mà đi xa hơn một chút mà mình nói bây giờ mình có cái khổ, và cái khổ được đoạn diệt, mình đặt cái nặng xuống thì nghe cũng còn thể hiểu được. Nhưng mà khi mà mình nói rằng chư hành vốn vô thường, tự sanh diệt là tự tánh, có sanh hẳn phải diệt, rồi tịch tịnh là an lạc, cái tịch tịnh là an lạc là không sanh không diệt là an lạc, thì thực sự nó khó hiểu, khó cảm nhận. Như chúng tôi nói quý vị là hồi nãy là mình đi đôi dép lẹp xẹp đó thì nó cũng chẳng có hại gì, nhưng bây giờ tự nhiên có đôi dép rất là tốt, giờ mình đi vô lại Phật mình nhớ đôi dép phải để chỗ nào phải cẩn thận. Cái hồi nó chưa có đó thì nó không có phiền, mà có rồi thì nó phiền. Thì ngay lúc đó chúng ta cảm nhận cái giá trị của cái gọi là sunyata, là cái không tánh. Cái không tánh, có nhiều thứ trong cuộc đời nó có để làm gì, có để làm khổ cho mình, nhưng mà mình không có nghĩ đến chuyện đó. Thật ra cái gọi là vô sanh trí đó, nó có nhiều phạm trù khó hiểu lắm, chứ không phải là không hiểu, không phải là dễ hiểu. Thì chúng tôi muốn quý Phật tử nhìn lại cái đề tài này đó qua hai cái khía cạnh. Một đó là khi mà chúng ta nói đoạn tận trí thì chúng ta nhận thức về cái mà chúng ta gọi là kiết sử và sự đoạn tận các kiết sử. Kiết sử tức là sự dây trói buộc, và cái đoạn tận trí và đoạn tận kiết sử đó là gọi là những cái thánh trí. Thánh trí ở đây tức là tuệ giác của sơ đạo, tuệ giác dị đạo, tuệ giác tam đạo, tuệ giác tứ đạo, tức là những cái tuệ giác đoạn tận phiền não. Nhưng mà điều đó chúng tôi thường cố gắng đem, thưa quý vị biết là khi chúng tôi trình bày những đề tài này, chúng tôi không muốn nói nó quá xa, mà muốn nói trong đời sống hàng ngày, là có những cái sự hiểu biết mà nó cũng giúp cho chúng ta giảm thiểu được nhiều phiền não, đoạn tận được nhiều cái phiền não. Lấy cái ví dụ là mình thường có cái quan niệm là cái gì mà mình nghĩ đúng thì nó phải đúng, cái nó khác đều sai hết. Nhưng mà sau này mình học thời gian thì mình hiểu rằng có những thứ mình nhìn thấy cái này nó đúng, nhưng không nhất thiết nó chỉ là một cái, nó cũng có những cái khác nữa. Nó có những cái thứ khác nữa, không nhất thiết nó có giá trị tuyệt đối chỗ đó, là chúng ta không có chặt thủ. Và rồi thứ gì, khi mà chúng ta nói về vô sanh trí đó, thì chúng tôi muốn nhắc quý vị là có ba cái phạm trù của vô sanh trí. Một thứ phiền não được đoạn tận, và vị đó đủ khả năng để xác nhận, xác tín với chính mình rằng phiền não đó đoạn tận, tương lai không thể sanh khởi được nữa, đó gọi là vô sanh trí. Và cái phạm trù thứ hai mà chúng ta nói là cái phạm trù nó mang cái thực chất là trong khuôn khổ của tứ đế. Đây là khổ, đây là nhân sanh khổ, đây là sự di khổ, đây là con đường dẫn đến sự di khổ. Di khổ với là đặt cánh nặng xuống và đoạn tận được ái. Và chúng ta cũng nhận thức được một cái phạm trù thứ ba mà hồi nãy chúng tôi nói về sự tịch tịnh là an lạc, tức là pháp có sanh thì phải có diệt, mà pháp là không sanh không diệt, tịch tịnh mới chính thực là chân hạnh phúc. Thì điều đó nó là một phạm trù không có đơn giản để một người bình thường trong cuộc sống mà chúng ta nhận thức ra điều này. Thì bây giờ chúng tôi trở lại với bài học ngày hôm nay đó, là đầu tiên là chúng tôi muốn nói về một điều là trong đạo Phật cái vai trò của trí tuệ đó, nó là một vai trò rất là quan trọng. Thỉnh thoảng quý vị có nghe một vài cái chữ là duy tuệ thị nghiệp, tức là trí tuệ là sự nghiệp. Chúng tôi không có muốn nói như vậy, tại cái câu đó nó mang nặng cái tính rất là đại thừa. Thật ra đạo Phật không có nói là là trí tuệ là cứu cánh, tức là mình đạt đến niết bàn giải thoát hoàn toàn à, tức là mình phải ôm cái trí tuệ đó, dù trí tuệ gì thì nó cũng chỉ là trí tuệ. Nhưng mà chúng ta phải nói một điều rằng cái cánh cửa đi vào giải thoát, cánh cửa mở ra giải thoát thì nó phải đi qua cái công đoạn giác ngộ, giác ngộ thì mới giải thoát. Thì cái giác ngộ ở đây chính là tuệ giác, và tuệ giác ở đây thì chúng ta thấy có hai thứ mà nó tương đối là nó rất là rõ nét mà chúng ta phải thấy được, là một thứ tuệ giác đoạn tận phiền não, và đoạn tận phiền não như là tuệ giác của vị Tu Đà Bồn thì đoạn tận được ba cái kiết sự thân kiến ngoại nghi và giới cấm thủ. Khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta thấy rằng nó có những trí tuệ đó, như là một cái thân gương mà ta gọi là kim cang trí, tức là nó cắt tuyệt, nhờ bứng tận gốc tận rễ mà nó không, nghĩa là đoạn tận được phiền não. Nhưng mà khi mà chúng ta nói đến vô sanh trí đó, thì chúng ta đặc biệt nói đến một cái pháp trình thùy. Hồi nãy chúng tôi nói cái đoạn tận trí, chúng ta nói pháp kiết sự. Nhưng khi nói đến pháp trình thùy có nghĩa là cái pháp đó nó đã được đoạn tận và tương lai không thể sanh khởi được nữa. Trình thùy ngũ ngâm là cái những cái pháp mà nó có cái khả năng nó trở đi trở lại, ngựa quen đường cũ. Nó là cái pháp mà nó cứ trạng đi trạng lại. Nhưng mà cái vô sanh trí thì nó là một chuyện gọi là đào bứng tận những cái cục ngũ ngầm của phiền não. Thì ba cái khái niệm về vô sanh trí mà chúng tôi nói là cái khái niệm vô sanh trí là phiền não không sanh khởi nữa, rồi cái khổ đau không sanh khởi nữa, rồi cái sự sanh hữu không có sanh khởi nữa. Thì ba cái khái niệm đó, hai cái khái niệm đầu đó thì tương đối là dễ hiểu. Phiền não đoạn tận không sanh khởi dễ hiểu, khổ đau được đoạn tận không sanh khởi dễ hiểu. Nhưng mà khi đó cái sanh hữu tức là sự hiện hữu của năm uẩn, sự hiện hữu của luân hồi đó, mà không có, mà đoạn tận không sanh khởi nữa, gọi là vô sanh trí, thì thật sự cái đó nó phải ở trên một cái góc cạnh, một phương diện nào đó chúng ta mới nhận ra, chứ nó không có đơn giản. Nó không đơn giản mà để cho chúng ta suy nghĩ ở trong đời sống. Bởi vì bây giờ tôi không còn là tôi nữa thì tôi là cái gì? Thì lúc đó thì cái gì nó tạo cho chúng ta muôn ngàn cái nghi hoặc. Do vậy với một cái người Phật tử hay là với một người hành giả tu tập thì vấn đề đơn giản là chuyện phiền não, mình biết đó là phiền não. Và phiền não cần được đoạn tận thì mình biết là phiền não cần được đoạn tận. Rồi đây là khổ, vậy chúng ta biết đây là khổ. Đây là sự diệt khổ, chúng ta biết đây là sự diệt khổ. Bởi vì có nhiều khi quý vị thấy là Đức Phật Ngài dạy chúng ta đó, là Như Lai chỉ nói hai điều là sự khổ và sự diệt khổ. Đó là những cái điều gần nhất mà chúng ta thấy dễ hiểu có thể lãnh hội được. Bây giờ ở trong lòng chúng ta có chút phiền não, phiền gì đó, phiền não về cái ăn, cái mặc, phiền não về sức khỏe, hay là phiền não về bất cứ việc gì. Chúng ta đem phiền não đó đặt ra trở thành một cái đối tượng để quán chiếu, cho đến khi nào cái phiền não đó chấm dứt thì chúng ta thấy chúng ta thực sự an lạc. Và chúng ta hỏi tại sao chúng ta phiền não, và tại sao chúng ta hỏi chúng ta phiền não về việc đó. Thì mặc dù thứ gì thì cái đoạn tận trí và cái vô sanh trí này được nó có cái tính cách là tuyệt đối. Chúng tôi nói ở đây đó là tuyệt đối, tại vì chúng ta nói đến thánh trí, nói đến tuệ giác, nói đến cái trí tuệ của các bậc sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Nhưng mà bài học này nó vẫn có một cái lợi nghi trong đời sống của chúng ta. Đời sống của chúng ta nên hiểu là hãy cái gì mà mình thông suốt được thì đa phần giảm thiểu được cái phiền não. Nhiều cái phiền não trong cuộc sống mình đó, nhiều khi đó cuộc sống mà nó cứ tồn tại hoài là tại vì chúng ta thiếu hiểu biết. Cái hiểu biết mà trong đạo Phật gọi là vô đế số manasikara, cũng cái chuyện đó mà mình hiểu được thì mình thấy nó nhẹ nhàng đi. Chúng tôi lấy ví dụ như là thỉnh thoảng ở chùa có vài vị Phật tử, ngay cả khi đang ở chung ngủ về, các vị lái xe ra ngoài đường, các vị bị cảnh sát phạt cái ticket, phạt vì overspeed hay là vì lý do gì đó bị phạt. Bởi vì hiểu là khi nào mà mình bị phạt là mất vui. Có vị nào ở đây mà quý vị bị cảnh sát phạt, cảnh sát Mỹ và Canada mà phạt, vì cảm thấy mất vui là tại vì ở trong ngày mình đang vui thì không phạt, với số tiền nó không nhỏ. số tiền vài ba trăm đô la rồi mình cảm thấy mình bị thế này bị thế kia, bị xui, giờ cảm thấy xui, mình cảm thấy buồn phiền. Thì cái mình bị phạt tích cực, mình đã buồn rồi, mình đã phiền rồi, mà về ở trong tâm hồn mình, trong tâm tư mình lại cạn lên cạn đi, càng lại phiền não nó cũng phiền nữa. Thì lúc đó chúng ta nhớ cái sự áp dụng nó như vậy là mình sử dụng đến cái yoniso manasikara, và cảnh tư niệm hay là như lý thể, nó là một thứ trí tuệ, thứ trí tuệ. Thì cái trí tuệ đó chúng ta suy nghĩ, chúng ta suy nghĩ đến như vậy là mình chạy mà quá tốc độ mình bị phạt, thì cái chuyện đó nó cũng chẳng quan ức gì. Mình nên vui vẻ chấp nhận chuyện đó, nó cũng là một cách suy nghĩ. Hay hoặc giả là mình cảm thấy mình bị xui xẻo, bị ức hiếp gì đó, thì mình nghĩ rằng giả sử mình sống ở trong quốc gia mà không có pháp luật thì sao. Chúng tôi suy nghĩ như vậy, chúng tôi đi đó đi mà ở những quốc gia mà nó lộn xộn có pháp luật, chúng tôi nghĩ những quốc gia có pháp luật thì sao, mình sống trong những quốc gia có pháp luật thì nó phiền hơn nữa. Hay là có một vài lần chúng tôi nói với vị là đi qua ngang phi trường, người ta xét kỹ lắm, và lúc họ xét kỹ thì mình nghe nó thấy nó phiền. Tại quý vị biết là chúng tôi đi, chúng tôi hay để dây điện hay là để máy móc ở trong trong cái sách tay, là bởi vì nếu mà mình đi mà lỡ lạc máy bay, lạc hành lý rồi thì mình cũng có thể có đồ xài. Mà khi mình mang cái trong vali mình thì họ hay xét, họ xét, họ mở ra, họ coi thế này coi thế kia. Thì có nhiều kỹ mà bị người ta xét, thí dụ như 100 người đi qua thì họ chụp lại 2-3 người để họ xét kỹ, thì cảm thấy phiền não. Nhưng mà thay vì mình phiền não thì mình dùng cái trí tuệ gọi là nhiên lý tác ý, mình nghĩ rằng nếu mà ở phi trường họ xét không kỹ thì thật sự là khủng bố, họ dễ xâm nhập, và khủng bố xâm nhập thì mình đi đâu an toàn. Thành ra khi ta xét kỹ mình nên vui. Chứ tôi nói vậy có vẻ nó hơi quá là tại sao mình bị ta xét mình vui. Nhưng mà mình ngồi mình suy nghĩ lại, nếu giả sử như cái chuyện mà xét ở phi trường nó lỏng lẻo quá đó, thì thật ra nó đáng ngại lắm. Thưa quý vị, như chúng tôi đi máy bay nhiều mà lên máy bay không bị an tâm, đáng ngại. Nhưng mà lên máy bay mình ngồi lại mình cũng an tâm là vấn đề an ninh tốt. Quý vị có biết một điều không, là chúng tôi đi qua bên Nepal, chúng tôi qua bên Nepal ở phi trường, mấy chục người đi vào trong phi trường mà máy bay mà đầu ở ngoài mà ở đây cảnh sát mà xét từng vali, họ hay xét lắm, là không muốn xin tiền mình. Thì sư thừa thắng sẽ đến xin cho họ vài trăm rupee là rồi ok, họ cho qua hết, khỏi cần xét, khỏi cần gì hết. Thì cái chuyện đó, nếu vị nào trong cái thói quen bình thường chúng ta cũng hoan hỷ, và hoan hỷ là ô mình cho tiền họ rồi họ cho đi qua hết, khỏi cần xét. Nhưng mà thực sự nó rất là nguy hiểm, quý vị biết không? Nếu mà chúng ta đi máy bay mà chỗ nào mà những cái người khủng bố mà họ cũng có thể hối lộ được nhân viên phi trường, mà để họ mang bật bén, mang khí giới lên ba chuyện đó thì rất là nguy hiểm. Trong đầu một điểm như vậy là khi người ta xét mình thì cái đó gọi là random selection, tức là lâu họ lấy người ra khỏi xét, và mình nên vui vẻ về chuyện đó. Và chẳng những vui vẻ, mình nên nghĩ một điều nữa là nếu họ xét ở phi trường mà lỏng lẻo quá thì thực sự nó không an toàn. Thì chính cái ý thức đó nó làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái. Chúng tôi phải thưa quý vị là chúng tôi không có đoạn tận phiền não, nhưng mà khi chúng tôi đi phi trường mà người ta xét, chúng tôi không có giận. Chúng tôi hoàn toàn có dừng để cảm thấy thoải mái. Chúng tôi hợp tác tối đa, họ muốn đưa tay lên mình đưa tay lên, họ muốn mình gửi vai trái ra nghĩ vai trái ra, họ muốn mở vali thì mở vali ra. Chúng tôi không có than phiền. Tại vì sao? Là tại vì thứ nhất là chúng tôi tin rằng đối với những nhân viên tư pháp về vấn đề an ninh họ cần thì mình hợp tác với họ. Và thứ hai là sở dĩ mà sau cái September 11 cho đến bây giờ mà vẫn chưa có sự khủng bố nào xảy ra, gọi là không cặn từ những phi trường của Mỹ, tại vì họ xét rất là kỹ. Còn đó, thứ gì chúng ta không có nên sống mà không có cái trí mà Đức Phật gọi là Yonisu Manasikara, tức là gọi là như lý thác ý. Như lý thác ý là gọi là khéo suy nghĩ, đó là một thứ trí tuệ. Chúng ta chỉ nói một cái ví dụ nhỏ như vậy thôi. Và khi chúng ta nhận thức như vậy, chúng ta không có phiền não. Hay là khi nào mà mình bị bất đồ thì đừng có bực bội, đừng có trách móc. Thật ra đó, đồ đạc mình còn có được không phải là mình quá giỏi thôi. mà tại vì cuộc đời họ chưa muốn lấy thôi. Mà nếu mà họ đã lấy rồi không phải là mình dở đâu, là mà tại vì họ khéo lấy mà thôi. Cuộc sống nó như vậy, mình nên suy nghĩ trong cuộc đời, ở trong tất cả mọi việc làm hoặc lớn hoặc nhỏ, ở trong mọi cái vui cái buồn, nếu mà mình đem vào trong một chút trí tuệ, chút trí tuệ thì nó sẽ làm cho mình thấy nhẹ nhàng hơn, mình nhìn vấn đề từ góc cạnh nào hết. Thì với một cái người học Phật, người tu Phật đó, thì luôn luôn tin được cái sức mạnh của trí tuệ, luôn luôn tin được cái sức mạnh của cái giá trị của cái như lý tác ý. Và chúng ta nói là đó là trong đời sống phàm nhân của chúng ta, một chút hiểu biết là nó đã giúp cho chúng ta rất là nhiều, đừng nói chi cái tuệ giác của các bậc thánh. Nên về bài học này đó, mới gợi nhắc cho chúng ta thấy được cái giá trị của sự giác ngộ, và nó gợi nhắc rằng con người chúng ta thì bị rất là nhiều cái ràng buộc cột trói, và cái khả năng mà để phiền não trở đi trở lại đó thì nó luôn luôn có trong đời sống chúng ta, gọi là những pháp tiền biến. Thì với tất cả cái ý niệm này mà chúng ta trộn lẫn với nhau đó, thì từ đó chúng ta dẫn đến một cái nhận thức, nhận thức là trong cái gọi là trí tuệ, trong cái gọi là thánh trí có nhiều điểm rất ư là tế nhị, tế nhị lắm chứ nó không có đơn giản. Khi mà chúng tôi nghe ngài Bandita mà ngài nói về những cái tuệ của thiền minh sát đó, thì thứ gì chúng tôi có cái cảm nhận như là đời sống của con người nó đúng cái nghĩa là chúng ta bị vô minh chi phối, bị vô minh đó, nó bám sát chúng ta từng giờ từng phút từng cái niệm nhỏ, nghĩa là nó chụp lấy chúng ta. Khi một hành giả mà đi kinh hành hay là một hành giả ngồi thiền, và ở trong lúc hành giả có thể thắp sáng được niệm, rồi từ cái niệm mới dẫn đến trạch pháp, tức là chánh niệm, tức là cái ý thức nhận biết rõ cái gì đã xảy ra, tới trạch pháp là trí tuệ phân biệt đó. Thì thật ra chúng ta mới thấy tại sao rằng ở trong cuộc sống chúng ta nó không có đủ cái trí tuệ phân biệt để chúng ta mới niệm, chúng ta mới chánh niệm. Phải thấy được cái giá trị của trí tuệ, rồi sau đó thì lúc đó mình mới thấy tại sao mình sống ở trong vô minh. Cái vô minh là cái mà nó làm cho chúng ta sống mơ hồ, nó làm cho chúng ta nhận thức sai lạc. Và lâu lâu mà chúng ta có dịp ngồi xuống mình thấy, chúng ta phải đưa ra hàng trăm thứ trong cuộc sống mà mình nghĩ đó là mình nghĩ đó nó là đúng, nhưng thực sự không đúng. Chúng ta lấy ví dụ như là mình ăn món gì ngon, mình nói ô cái này là ngon nhất rồi, không có cái gì ngon hơn nữa, ngon nhất rồi. Hay là một người nào họ, anh A thương cô B, hay là cô B thương anh A đó, ô cái người này là người nhất ở trong cuộc đời, là đẹp nhất, là tốt nhất rồi. Thì cái mà chúng ta gọi là nghĩ cái nhất đó, thì thứ gì nó chỉ là một thứ diễn tả cái cảm xúc nhất thời. Và nếu mà chúng ta quá tin vào nó đó, thì nó là một thứ vô minh. Dạ, nó là thứ vô minh. Nó mang tính tương đối lắm. Dạ. Nó bằng tính tương đối lắm, chứ nó không có. Nó phải giống như chúng ta là cái món ngon đó là ngon nhất, hay là mình thấy cái gì đẹp là đẹp nhất. Mà thông thường cái trong cuộc sống phù dung thì cái tâm của chúng ta nó hay đi tìm một cái gọi là nhất, cái gì cái tốt nhất ấy. Nhưng mà nó tất cả những ý tưởng đó nó đều có cái tính là nó đều bị chi phối bởi vô minh. Và vô minh tức là không có cái ý thức rõ, không có sợ. Ngay cả khi chúng ta bàn luận có nhiều khi quý vị thấy rằng mình bàn luận mình về sau này đó, ở trong những cái quốc gia mà tương đối là ngành truyền thông mà mở rộng, người ta có thể nói chuyện với nhau một cách cởi mở, thì chúng quý mà mình nhìn thấy là những cái luận thuyết đó, nó chỉ cho chúng ta ở một cái mức độ tương đối trong giới hạn của sự hiểu biết, giới hạn của ngôn ngữ, chứ nó không dẫn chúng ta đi tuyệt đối. Và nhờ như vậy đó, chúng ta bớt đi cái tinh thần cực đoan. Thì trở lại với cái gọi là đoạn tận trí cũng như là vô sanh trí đó, người Phật tử học đạo thì ý thức một điểm như vậy là với chúng ta đó, cái trí tuệ đó là mở ra cánh cửa của sự giải thoát. Và chúng ta phải hiểu rằng trong cái tự nhiên, trong cái bản chất của con người chúng ta đó, thì chúng ta vốn có những vấn đề. Những vấn đề là chúng ta sống là bị ràng rứt bởi những kiết sự. Những vấn đề là cho dù có những giây phút rất là hiền thiện, những giây phút rất là sáng suốt, thì chúng ta còn có nhiều thứ phiền não uổng công, là những thứ nó cạn đi cạn lại. Để đạt đến cái vô sanh trí đó, nó không có nó không đơn giản như chúng ta nghĩ. Và dĩ nhiên là với một người Phật tử, khi mình hiểu rõ về điều này, thì ví dụ mình hiểu là phiền não thì trở đi trở lại mình không dễ vui nhiều, hay là khi mà chúng ta nói đoạn tận trí, thì chúng ta nên hiểu khía cạnh là trong rất nhiều trường hợp trí tuệ giúp chúng ta rất là lớn. Ở trong kinh điển, nếu mà quý vị đọc nhất là kinh Pháp Cú, tích truyện kinh Pháp Cú, về sau này thì người ta hay nói cái ngôn ngữ khác, nhưng mà chúng tôi rất là thích một cái giá trị của kinh Pháp Cú là kinh Bột Xanh ở một chỗ, đó là cái chữ gọi là ý thức. Và ý thức gặp cái chuyện xảy ra, tự nhiên một người có cái ý thức, và cái ý thức nó rất là đẹp, ý thức rất là sáng, và cái ý thức đó thay đổi cái cuộc sống. Ví dụ như là một vị vua đi săn bắn, vị vua đi ngang một cái cây xoài, một cái xoài ở cái rừng ở đây thì quý vị thấy, nhưng mà ở bên Ấn Độ nó có nhiều cái miếng rừng có những cái xoài vô chủ. Thì nhà vua thấy cây xoài đầy trái và trái rất ngon, thì thấy thì ghi nhận về, thế là vua thì xoài thì có nhiều lắm mà đâu cần phải làm gì, là nhà vua gái đi về thôi. Nhưng mà buổi chiều trở về thì nhà vua thấy cái cây nó sơ sạc, nhà vua biết rằng có một đoàn người, có thể là một đoàn thương buôn mà đi qua ngang đây, họ thấy cây xoài gì thì họ đã rủ cho họ hái, không còn cái gì hết, làm cây xoài bị sơ sát rồi bị gãy, cành bị trơ lá. Thì ngay lúc đó nhà vua mới suy nghĩ chuyện, là cái cây xoài vì cái nó có trái, do đó nhiều người đã đến đây để tranh giành, và cuối rốt cuộc thì làm cho cây xoài phải sơ sát như vậy. Thì mình sống ở trong quyền lực, sống danh trong lợi, cái đó là cái chỗ tranh chấp của chúng sinh. Thành nhà vua ý thức được như vậy, bỏ cái ngai vàng, trở thành một vị đạo sĩ. Cái ý thức đó tìm thấy rất là nhiều ở trong kinh Pháp Cú và kinh Bổn Sanh. Nó là một cái thứ trí tuệ, thưa quý vị. Cái thứ trí tuệ đó nó thay đổi đời sống nhiều lắm. Hay thỉnh thoảng chúng ta, hồi trước chúng tôi có thường kể quý vị nghe một cú phim mà của Henry Fonda với Jane Fonda đóng chung, phim gọi là On Golden Pond. Cú phim nó kể một cái phức cảm của một người con gái đối với bà mẹ, đối với ông cha ghẻ. Và đối với ông cha ghẻ là cô con gái thì rất là thương mẹ, nhưng mà rồi vì cái thương mẹ đó nên cô gái không có thoải mái với ông cha của mình, ông cha ghẻ, ông cha kế mình. Mỗi lần về thì cô vẻ ngang, không muốn nói chuyện, không muốn nhìn mặt ông cha kế. Tuy nhiên trong một mùa hè cô trở về, và trong mùa hè đó cái đẹp của cuốn phim là như vậy, cho chúng ta những cái cảnh rất là bình dị ở trong cuộc sống. Và trong cái cảnh bình dị đó, cô con gái chợt nhận ra rằng mình nên cảm ơn người cha kế đó, tại vì nhờ có người cha kế là mẹ đỡ cô đơn quạnh quẽ. Cái cô đó cũng thương mẹ, nhưng mà cô lại ghét ông cha ghẻ, nhưng mà cô không thấy được rằng nếu mình thương mẹ thì mình nên làm cho mẹ vui, và mẹ vui thì mẹ có cái cuộc sống rất là an lành ở bên ông cha ghẻ, thì mình nên cảm kích ông cha ghẻ hơn là mình ghét ông cha ghẻ. Và những cái mẫu đời rất là bình dị mà nó cho chúng ta cái bài học rất là lớn. Con thì rất là thương mẹ nhưng mà ghét ông cha ghẻ, nhưng mà không thấy được ông cha ghẻ giúp cho mẹ như thế nào. Tự nhiên nó có cái ý thức, và cái ý thức đó làm thay đổi hoàn toàn, và cái nhìn thay đổi hoàn toàn cái phiền não. Những cái chuyện đó nó xảy ra vô số trong đời sống. Và tại sao cho đến giờ phút này những câu chuyện của kinh Pháp Cú hay là kinh Bổn Sanh vẫn có giá trị với chúng ta? Và nếu quý Phật tử mà đọc kỹ trong kinh điển hay trong chuyện cổ tích của Phật giáo thì lại nói nhiều đến những thứ trí tuệ như vậy. Phật giáo nói nhiều đến những thứ trí tuệ, mà những trí tuệ đã thả dĩ giúp cho chúng ta thay đổi đời, có thể từ một người sống ở trong vòng cương tọa của danh lợi bây giờ từ bỏ tất cả, hay là cái trí tuệ đó từ một người ngay cả thứ gì một người mà tội phạm mà nhìn thấy hình ảnh của chiếc y tự nhiên cũng thắp sáng được cái ý thức giác ngộ của mình. Hay hoặc dạ là Angulimala chỉ nghe Đức Phật dạy rằng Như Lai đã dừng lại, chính người là kẻ mà đang chạy bắt, đang đuổi bắt. Trong lúc anh Vua La Bát đang rượt Đức Phật, nhưng mà rượt không kịp thì nói, Đèo Sa Môn hãy dừng lại. Thì Đức Phật Ngài chỉ ôm đồn, Ngài nói rằng Như Lai là người dừng lại, và chính ngươi mới là người đang đuổi bắt. Thì thưa quý vị, những cái chuyện đó nó hoàn toàn nó liên hệ đến trí tuệ. Và những cái mẫu chuyện đó, nó làm cái gì rất là đẹp, cho chúng ta thấy rằng ở trong cuộc sống, đừng nên sống mà không có trí tuệ. Đừng nên sống mà chỉ có cảm tính thôi. Cảm tính là hoặc vui hoặc buồn, cảm tính là sống theo bản năng, sống theo thói quen, sống theo phong tục tập quán. Cái trí tuệ đó làm cho chúng ta sống khác đi. Cái trí tuệ đó làm cho chúng ta nhìn cuộc đời bằng một cái tính cách khách quan hơn, toàn diện hơn. Và tại sao ở trong Đạo Phật, cái vai trò của trí tuệ rất đẹp. Vai trò trí tuệ rất đẹp. Chúng ta cố gắng để chúng ta thử thường xuyên mà sống thắp sáng với điều đó, thì chúng ta sẽ thấy nó khác. Và cái đẹp nhất ở trong cái đời sống của thiền tập đó, thưa quý vị, là đời sống thiền tập cho chúng ta một lần nữa trở lại về với cái cương vị là nhìn sự vật, bớt đi những cái thành kiến, những định kiến, tiếp tục nhìn và nhìn cho đến khi nào mình thấy được siêu sức, thấy được thông suốt vấn đề. Và cái tuyệt diệu nhất của thiền định, của thiền của quán là gì? Đó là chúng ta nhìn được chính mình hơn là nhìn người khác. Đó là chúng ta nhìn nội tâm của mình. Đó là chúng ta nhìn những cái sanh rồi diệt, đến rồi đi, nhìn những cái phiền não. Cái vấn đề không phải là chúng ta là ông thánh, hay là chúng ta là người đầy, là vấn đề nó không quan trọng. Vấn đề là mình có trách nhiệm hay không thôi. Thật ra với một hành giả đó, chuyện đơn giản là không phải là mình đẹp, mình xấu, mình hay, mình dở, mình có trí hay mình không có trí. Vấn đề chính là làm sao mình có trách nhiệm. Thì từ cái chỗ trách nhiệm đó, cứ nhìn hoài những cái hiện tượng xảy ra trên thân và tâm của chúng ta, lâu nay chúng ta sẽ thấy trí tuệ sân khởi. Về điều này là quý vị, nhiều người không có tin. Và nhiều người không tin là mình cứ nhìn hơi thở hoài, hay là nhìn cái cảm giác trong lòng mình, hay là nhìn những cái cử động đi đứng nằm ngồi mình nhìn hoài được cái gì. Nhưng mà một lúc đó chúng ta thấy rằng nó diệu dụng, nó sẽ làm cho trí tuệ được thắp sáng. Và đó là một trong những điều rất là mù nhiệm của chánh niệm. Quý Phật tử thứ thế nào có trường hợp nào có chuyện gì làm cho chúng ta rất là sân, rất là bực bội? Thế vì mình bực bội, mình chửi bới, hay mình nói, hay là mình làm này kia, bây mình trở về ngồi, kiếm cái chỗ nào ngồi cho yên định một chút, mình ngồi xuống, tập nhìn vào cái sự sân hận của mình. Tập nhìn, muốn làm gì cũng được, nhưng thử coi sao. Và khi chúng ta nhìn như vậy thì chúng ta cũng thấy được là lâu ngày những cái đó nó, những cái nó là những cái chất xúc tác mà nó làm cho trí tuệ được sinh khởi. Và thì nói tóm lại, thưa quý vị, hôm nay chúng ta bàn rất là nhiều cái khía cạnh khác nhau của hai thứ trí gọi là đoạn thượng trí và vô sinh trí. Và chúng tôi không có đi quá xa về đề tài vô sinh trí, là tại vì ở trong đó nó có một cái số cái khái niệm mà ngay cả trong kinh thì cũng đề cập đến rất là hạn chế. Tuy vậy, từ hai cái loại trí này, chúng ta hiểu được thế nào là kiết sử, thế nào là tiềm thủy. Và chúng ta mong rằng bài học này sẽ giúp cho chúng ta thấy được là đó là tại sao những pháp cần được sân khởi. Và chúng ta ngay trong đời sống hàng ngày cũng nên tìm cơ hội để thắp sáng cái trí tuệ, để khơi dậy cái ý thức. Và nhờ cái trí tuệ, cái ý thức, nhờ cái gọi là Yodisho Manasikara, hay là như lý tác ý, hay chánh tư niệm đó, chúng ta sẽ thấy cuộc sống khác đi. Và cái thái độ của chúng ta đối với cuộc sống cũng khác đi. Chúng tôi xin kết thúc bài giảng này ở đây. Còn bây giờ thì xin bước qua phần thảo luận. Quý Phật tử quan hệ chờ chúng tôi một chút, thử xem. Và rất là hoan nghênh là chúng ta có thượng tọa tự siêu, rồi chúng ta có thượng tọa tự quyền, có thượng tọa hợp đăng, thượng tọa hợp tính. Sáng nay thưa quý vị, chúng tôi đang rất là bận, thì gọi đến cha, gọi điện thoại nói là bây giờ chúng tôi không có chư tăng nào hết. Thì chúng tôi ráng vào rụt rung để giảng, nhưng mà chúng tôi nghĩ chắc hôm nay chư tăng cũng bận việc gì. Nhưng bây giờ này thì quý ngài vào rụt rung đông đảo, rất là hoan hỷ. Và thượng tọa tự siêu, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa nghe được thì xin kính thượng tọa mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Bạch thượng tọa tiểu siêu, Ở trong bài kinh ngày hôm nay đó, thì chúng ta nói đến gọi là đoạn tận trí và vô sanh trí. Thì trong cái nhìn của Thượng Tọa Thiền Siêu, chỉ đoạn tận này nó có mang tính tuyệt đối không? Mang tính tuyệt đối tức là mình một thứ trí tuệ mà đoạn được phiền não và đoạn được một cách hoàn toàn, như là thánh trí của sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Hay là Thượng Tọa nghĩ là cái đoạn tận trí này nó cũng có thể sử dụng đối với những trí tuệ như là một cái ý thức trong đời sống, mà nó sẽ giúp cho chúng ta dẹp được một số phiền não. Dĩ nhiên là nó không hoàn toàn, nhưng mà đối với một số phiền não, là ví dụ như là mình đang phiền muộn chuyện gì đó, mình cái chuyện đó phiền muộn nó không còn nữa. Thì theo Thượng Tọa nghĩ là cái chỉ đoạn tận trí này nó có mang tính tuyệt đối hay không? Kính thưa Thượng Tọa.
Thầy, kính lễ Phật, kính lễ Diệu Pháp, kính lễ Nhật Tân. Thầy giàu cần ở quý Phật tử. Thầy kính bạch nha, thầy gọi Nhật Tân, xin bạch Nhật Tân. Nếu là trí tuệ ở trong tâm thiện hợp hiện trí thì hiện thế, như là trí trong hiện giới, trí trong tâm thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, thì cái trí đó nó không phải, không phải là tuyệt đối, trí đó là tuyệt đối. Nhưng mà trí tuệ mà hiện ở trong cái tâm siêu thế, tức là tuệ đạo tuệ quả, thì cái tuệ đạo người mắt cái nhà, cái trí đó được gọi là khách nhiên nha năng, là đoạn tận trí, là cái trí đoạn tận phi não. Cái đó là tuyệt đối chứ không phải là tương đối. Khi chúng ta trẻ phạm phu, chúng ta gặp những nghịch cảnh hay những cái cảnh mà đáng khởi lên phiền não, đáng nghĩ là khởi lên phiền não, nhưng mà lúc đó chúng ta có sự khép ý suy nghĩ về vô thường khổ não vô ngã, hay là bằng cách này cách kia chúng ta tránh bị vô bất, để mà áp chế phiền não đó. Thì cái sự ngăn chặn phiền não này nó chỉ có tính cách bởi do cây trăng, tức là tạm thời, cái đó là tương đối với cái việc đối với cái tập trung của chúng ta. Lúc mà chúng ta suy nghĩ đó, thì phiền não đó chúng ta khéo suy nghĩ thì cái phiền não đó không thể khởi nguyện đó. Nhưng mà trưa lại hoặc buổi chiều hay là buổi sáng mai, khi mà trí tuệ đó ở vắng mặt, thì lúc bây giờ cảnh đã hiện đến thì phiền não không phát sinh lại như thế. Riêng về cái tuệ đạo, tức là sơ đạo, tuệ sơ đạo, tuệ nhị đạo, tuệ tam đạo, tuệ tứ đạo, tức là cái trí tuệ, tuệ đạo một tu được quần, tuệ đạo tứ đà hàm, a la hàm và tứ đạo a la hán, thì thể mà tâm đạo sinh khởi, thì cái trí tuệ hiện của tâm đạo đó là sát trượt thì não minh gì, như là trong sơ đạo thì đoạn tận thân kiến hoài nghi với tâm thủ mà vĩnh viễn, dầu cho vị tu đầu quần có mệnh chung và tái sanh ở cảnh giới khác thì vẫn còn tái sanh ở cảnh giới khác, thì ba cái kiếp sự trên kiếp mà đi kiếp cấp xuống này thì khi không có sanh khởi dầu ở kiếp này thì kiếp sau cho đến khi gì đó chứng được quả thì A La Hán giải thoát thôi. Cũng vậy trí tuệ cho tâm vị đạo cũng là tuyệt đối là muốn được tái về sân. Trí tuệ cái tâm đạo đoạn trừ dục ái về sân, đoạn trừ vĩnh viễn. Năm hạ tầng ký sự đó đối với Phật A La Hán không thể tái khởi, không thể tái khởi được. Cho nên gọi là đoạn tận trí. Và cái tuệ hiện ở trong tâm A La Hán hoặc A La Hán đạo, cái đoạn tận trí này nó đoạn trừ tâm thượng thừa kiến. Và cái trí đó là tuyệt đối chứ không phải là tương đối. Chắc chắn khi mà khởi lên cái tuệ đạo, bốn loại tuệ đạo này thì phiền não nào mà đã được đoạn trừ lo ở trong đạo đó gọi là lát đi a cấp ba mà là do cần được đoạn trừ do sơ đạo hay là tâm la chúng ta hạ cấp ba mà phát là do đạo cao đoạn trừ thì thấy đoạn trừ rồi thì dính dĩ không thể chân được. Bởi vì cho nên tiếp theo tâm đạo là cái tâm quả sự thế mới gọi là lớp ba đề nha, tức là cái trí tuệ ở trong tâm đạo thì đoạn trừ phiền não. Thì ở đây tôi hỏi chắc lắm, tôi xin được thưa rằng là cái trí ở trong tâm đạo gọi là khai dê nha năng, cái trí đó là sự đoạn trừ phiền não một cách tuyệt đối chứ không có tương đối với những trí gì thế. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thủ kính trưng thưa tòa, thưa sư. Xin được hỏi thưa tòa Pháp Đăng, thưa tòa có nghe được không? Dạ vâng. Thưa tòa Đăng, trong bài học này đó, thì chúng ta đặc biệt đề cập đến vô sanh trí. Và có rất là nhiều người khi mà nói là chứng quả vô sanh thì người ta lại rất là sợ. Ở trong cái văn hóa Việt Nam chúng tôi không hiểu tại sao, nhưng mà ví dụ như người ta nói đi ngang sợ phải đồ hay là ai lấy chổi đập trên đầu không có đầu thai được. Thì bây giờ mình nói một cái khái niệm rất là đơn giản trong đời sống hàng ngày. Bình thường là nhiều người sợ là mình chết thì không đi đầu thai được, không có, còn không có đi sanh được thì mình khổ. Thì đó đang trên cái nhìn của một vị tu sĩ học Phật đó, thì cái quả vị vô sanh đó, nó đối với chúng ta nó có giá trị như thế nào? Xin thỉnh thỉnh Pháp Đăng qua kỹ cho vài lời.
Nhân lên lời đình bảo về chi mà nhất là đình bảo về chi biết mình là cái tính cùng với chi tôn chúng ta. Xin chào các bạn cô nữ, xin chào Phật tử. Và hôm nay thì con rất là tri ân cùng tòa nhắc đẳng. Thì hôm nay thì con đi xuống dưới Bến Tre thành ra thì mình trên đường thì hơi xa, khi vào thì thấy đình tòa đã điều tiết giúp chuyện cảm Ở trong câu hỏi của thượng tọa thì xin trả lời như thế này. Thường thì người đời còn không có thấy được do cái tham ái thân phược hay là do cái ái hữu. Do cái ái hữu có nghĩa là muốn cái hiện hữu, muốn cái sự được còn. Và khi một người tu đó thì thấy cái sự luân hồi rất là sợ. Ví dụ giờ mình sống 80 năm, rồi mốt chết, sanh lại làm đứa bé, bắt đầu vào trường học mẫu giáo, hoặc là từ lúc nhỏ thì cha mẹ cho bú ẩm bồng khi nọ cho lớn đến lớn, rồi khi lập gia đình thì có con có cháu, rồi cái già chết đi, rồi mình sanh được làm người là có phước lắm. Rồi còn riêng rồi mình sanh làm câu bò, sanh làm ngã quỷ, ngồi địa ngục, sanh vào những loài ác thần Atula, thì những cảnh giới nó còn đau khổ kinh khủng hơn nữa. Vì cái người tu á, là cái người có trí tuệ để thấy được cái hiện hữu này. Hoặc là nhiều lúc mình thấy những cái lúc mình thấy những con thú mà nó bị đánh đập á, đánh đập mà nó đi không nổi, nó kéo xe mà đi không nổi thì đánh đập. Thì những cái câu chuyện đó, những cái vị tu về bậc Đức Phật á, thì Đức Phật này nói rằng cái dây da mà nó cột hay là dây xích nó cột câu con bò nó cũng không bằng dây ái nữa. Nó không bằng cái dây ái, bởi vì giam cầm cùng sắt gông cây cũng chưa phải thật kiên trì trói trăng, ấm lòng luyến ái thế gian mới là vĩnh viễn trói trăng hơn giam cầm. Bởi vì cái lòng luyến ái đó nên mình tạo cái ác nghiệp do tham ái, rồi mình tái sanh vào những cái loài mà mình thấy như là những cái loài thú mà ăn xác chết, như là loài cần cờn, nó ăn cái mũi nó bắt được cái hơi mùi thúi rất là xa, hoặc là cái con dơi cái lỗ tai rất là thính, thì cũng tùy theo cái nghiệp tham ái của loài đó mà nó đi tái sanh vào những cảnh giới đó. Nhưng mà rồi chúng ta thấy những cái loài thú đó, con này ăn con kia, thì mình thấy khi mình sanh làm những cái loài đó thì mình sợ hãi vô cùng. Mình sợ hãi, bây giờ mình sanh làm người mình cũng sợ hãi lửa cháy, hoặc là nước trôi, hoặc là bão bùng lốc xoáy, hoặc là sấm sét, biết bao nhiêu cái thứ mình sợ hãi. Mình sống là người mình còn sợ hãi bao nhiêu thứ vậy, huống hồ những loài thú. Thì lúc bây giờ mình suy nghĩ rằng con thú như con chó nó cũng có mắt để nhìn thấy, mình bây giờ mình con người cũng có mắt để nhìn thấy, con chó cũng có lỗ tai để nghe thì mình cũng có lỗ tai để nghe, con chó nó có lỗ mũi để ngửi mình có lỗ mũi để ngửi, con chó có miệng ăn thì mình cũng có cái miệng để ăn, chó có thân để xúc chạm. Vì Đức Phật thì nói rằng khi mình tái sanh vào những cái loài súc vật đó thì cũng những cái tâm nhãn cách nghĩ cách thị cách diệt cách thân cách nhưng mà tương ứng với cái ác nghiệp mà chúng sanh phải sanh làm những loài thú đó. Còn được sanh làm người thì mình cao thượng hơn, cho cái tâm tục sinh mình tâm những cái tâm đại quả hợp trí hoặc là lý trí, mình sanh làm người nghĩa nhân tăng hoặc là người lạc công nhân. Còn những con thú thì sanh làm những chúng sanh trong khổ cảnh. Thì khi mình so sánh lại mình được làm người 50 năm hoặc 80 năm, mình phải lặp lại hoài, rồi cũng biết bao nhiêu gian nan cực khổ đi học nghề. Bây giờ mình thấy bên Nhật mà mình đọc bản tin hôm qua đó, những người Nhật họ học đại học ra tiến sĩ mà họ không kiếm được việc làm, họ muốn tự dẫn họ chết, họ đi vô đâu họ xin công việc làm người ta cũng từ chối nữa hết. Mà họ muốn tự dẫn chết thì những vị sư, những cái nhà tu sĩ bên Nhật Bản mới khuyên họ phóng dưới thác nước rồi hô lên là có việc làm gì nữa. Thì mình thấy rằng lúc mà sanh làm người mình nói mình có cái kiến thức học giống như vậy, nhưng mà đi xin việc làm cũng không có nữa, mình không tự nuôi cái bản thân mình được, mình thấy cũng rất là khổ. Thì mình cứ so sánh khổ như vậy á, mình sẽ suy xét từ cái khổ này đến cái khổ kia. Rồi khi mình chưa có được giải thoát á, thì đâu có cách gì mình phải sanh làm những loài cá, những loài cua, những loài rùa, những cái loài thủy tộc dưới nước, hoặc là sanh làm những cái loài lạc đà đi trong sa mạc, những cái loài mà khổ sở, mình nhìn những chúng sanh nó khổ sở thì không cách gì mà mình tránh khỏi hết, mình không có cách gì tránh khỏi. Chưa có cái gì mà nếu mà chưa có vô sanh trí hay là cái đoạn bệnh trí sanh lên thì không có gì bảo đảm mình không sanh vào bốn đường ác nào. Nên khi mình nhìn vào Đức Phật cái này kể là những kiếp này sanh là con bò, rồi Tôn giả Nan Đa sanh là con bò em, rồi thấy con heo nó được ăn ngon, rồi trong khi hai con bò đó thì lại cực khổ. Con bò em mới nói với con bò anh đó là mình nó là cày bừa cực khổ cho chủ cho mà ăn rơm, con bò heo đó là được ăn đồ ngon, nó được ở trong nhà có mái che. Thì cũng bỏ anh mới nói bỏ em nó vậy nhưng mà dài đi làm thịt. Thì thật sự đúng như vậy. Con bò anh nó khuyên bỏ em là mình tuy là mình phải làm bò, mình
làm cực khổ cho chủ, giúp cho chủ được nên chủ không nỡ giết mình, không giết mình vì giết mình không có để mà cày ruộng kéo xe, nên nhiều khi mình bệnh hoạn này chủ còn lo cho mình. Chứ con heo nuôi nó lớn chỉ làm thịt thôi. Nên đối diện thấy trong kinh Bát Cú có câu là con heo thích ngủ ham ăn, muôn đời tiếp tục bán thân làm hàng. Người ngu thích ngủ ham ăn, muôn đời tiếp tục kết thân luôn rồi. Thì khi mà chúng ta nghe Đức Phật Ngài nói về những kiếp ngày sanh là những là xuất sanh đó, bởi chúng ta thấy không có một vị giáo chủ nào như Đức Phật hết. Đức Phật Ngài nói rất là tính pháp. Ngài nói những kiếp ngày sanh làm những con giả can, phải sanh làm rắn, làm rồng, làm những loài thỏ, loài chồn, đủ thứ những kiếp ngày sanh ra, rồi những cái nghề nghiệp này cũng sanh đủ thứ nghề nghiệp. Ngày làm buôn bán đồ cổ, là làm những cái nghề này nghề kia. Đức Phật Ngài kể lại kiếp luân hồi này còn luân hồi, bây giờ Ngài thành Phật rồi thì Ngài không còn luân hồi nữa. Thì chúng ta nghe Đức Phật đó là vị giáo chủ, Ngài nói cái sự khổ đó, nên Ngài nói vừa đủ để cho mình xả ly, vừa đủ cho mình nhàn chán rồi. Có nghĩa là phía trước cái kiếp thượng già hạ cám, kiếp nào cũng sanh vào hết. À, trong 31 cõi chỉ có 5 định cư riêng là mình không có sanh vào đó, thì sanh vào đó là thành tựu thánh quả. Do cái ngũ thiền mà sanh về cõi đó thì cái này mình chưa có đạt được, nhất là vô sanh ký và đạt sanh ký. Mình chưa có đắc đạt đạo quả A-la-hán, nên mình chưa có sanh vào 5 định cư thì cũng được. Còn những cảnh giới nào cũng sanh vô, hay là quý vị coi trong Phật Độ Đăng Đà đó, có nói những câu chuyện mà những vị phạm thiên đó, vô phi phi tỉnh xứ mà sao này sanh xuống làm chó, làm giả can, làm rắn rồi khi nào. Những cái vị nó chết rồi sanh xuống làm những lần rắn rồi này cái nọ, coi rất là kinh sợ. Những cái vị mà sanh suốt cái thời gian 84.000 kiếp trái đất, sanh và diệt đi, là vị nó hết cái kiếp tử thọ phải suy tưởng xứ, rồi sanh xuống làm người rớt xuống cõi khổ, sanh làm rắn, làm giả can, là mình nghe rất là kinh khủng. Thì Đức Phật Ngài mới nói như vậy đó, thì trong những cái câu chuyện nó kể cho chúng ta những cái vị mà sanh lên sanh xuống như vậy đó, thì mình mới thấy rằng cái thượng vàng hạ cám chỗ nào cũng sanh hết. Nhưng mà mình chưa được vô sanh, tức nghĩa là mình chưa được vô sanh ký hoặc là đoạn tận ký, nên mình chưa có thoát khỏi cái sự luân hồi này. Nên nhiều khi quý vị biết trong Phật giáo mà nói tận thế đó, đối Phật giáo không thua vậy đó. Tận thế chẳng qua mình trăm tuổi mình chết rồi, mình chết rồi cũng giống như tận thế thôi. Nhưng mà cái quan trọng là mình còn tái sanh vô xuất sanh ngã quỷ địa ngục Atula rồi nữa kìa. Có thể là mình tái sanh vô địa ngục xuống một kiếp trái đất, mình phải chịu đau khổ xuống một kiếp trái đất như vậy nó kinh khủng. Chứ còn thật sự mình nói đến tận thế Phật giáo mà chết mà không sanh nữa là mình cũng giống như niết bàn vậy. Nhưng mà thật sự chúng ta chết chúng ta phải tái sanh, chúng ta mà tắt thở rồi thì nói là bỏ tất cả ở cõi đời này giống như tận thế vậy. Nhưng mình phải sanh qua những cảnh giới khác nữa, chứ không phải cõi nhân loại này không, nó còn nhiều cảnh giới khác nữa. Thì khi mình hiểu được cái sự sanh tử luân hồi cái dây dẫn như vậy đó rất là kinh khủng. Nên Đức Phật Ngài nói là Ngài phải tu suốt 20 a tăng kỳ 100.000 đại kiếp. Mà được ví dụ như một học hạt cải cao 100 cái số, cao 16 cái số, ngang 16 cái số, trăm năm có vị chư tiên lấy cái một cái hạt cải như vậy mà lấy hết 20 cái học hạt cải như vậy Ngài thành Phật. Ngài tu lâu như vậy để Ngài thành Phật và được cái đạt được cái vô sanh. Còn chúng ta đó mà nhiều khi mình nói là mình sợ ai đọc lên đầu mình đó, không có đầu thai, nhưng mà thật sự nó không phải như vậy. Tức là cái quan niệm mà nghĩa là đọc mình nó không được đầu thai làm người, sanh vào những cõi khổ này kia nọ, ta có quan niệm như vậy thôi. Chứ còn chúng ta hiểu được cái nghiệp và cái hành động chúng ta cho ra cái tái sanh đó, thì chúng ta sẽ thấy cái cách khác. Mà quý vị biết cái phiền não luân hồi nó có sức mạnh của nghiệp luân hồi và sức mạnh của quả luân hồi. Nên nó trong cái bài phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Minh, Ngài Hòa Thượng Định Sự đó, năm nhân lớn quá khứ lớn thai, nó năm quả hiện tại đời này khó ra. Bây giờ nhân cũng năm mà về xa quả lại thì là cũng năm. Đời này mình nhiều khi mình nói là mình buồn đời, chán, mình muốn tự giận, mình chết. Nhưng mà trong Phật giáo mình chết không phải là hết đâu, chết rồi tái sanh nữa. Nên mình cứ sanh quanh sanh quẩn hoài. Mình chết rồi mình làm người, mình không tận dụng cái kiếp làm người, mình tự giận mình chết vô cái động lực sanh. Mình sanh xuống địa ngục 500 kiếp, quá lâu trong địa ngục 500 kiếp như vậy. Thì những cái đó là do mình tự mình tạo cái hành động mà mình hủy hoại cái thân thể mình bằng cái tâm sân. Thì cái động lực sanh nó cho mình vào địa ngục rất lâu. Thì chính Đức Phật này nói như vậy thì Ngài kể lại những cái người mà tự giận chết thì như thế nào. Thì chúng ta thấy Đức Phật, Ngài Đạo Phật đó, thì Ngài nói rằng đối với cái người không có trí đó, thì họ nghĩ rằng cái không luân hồi đó, đối với họ là sợ hãi vì họ thấy cái nhiệm vụ có vui, có buồn, có khổ, có lạc này, nhưng mà vì họ không có trí để họ thấy được cái này. Còn đối với Đức Phật, Ngài biết rằng cái vô sanh và tịnh trí đó, là đoạn từ cái phiền não không có bị luân hồi sanh tử nữa. Còn cái đó mà nó có hay không có đó, cái chuyện này thì mình lúc mà mình chứng ngộ được mình biết. Tức mà Đức Phật ngày còn cái thân ngũ uẩn thì ngày cũng vẫn gọi là phiền não mà. Có nghĩa là ngày còn sống nhưng mà ngày hết phiền não. Mà hết phiền não thì cái tâm ngày sáng suốt, cái sự thấu triệt như là lục thông tam minh tứ tuệ phân tích, hay là ngày thấy thấu triệt được cái nhất thiết chủng trí vô kiến hệ trí, mình biết cái sanh tử luân hồi. Thì những cái điều đó Đức Phật ngày nói cho chúng ta là cái người mà bị lửa nó nhiệt não đó, lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa tâm, lửa già, lửa đau, lửa chết. Những lửa này nó thiêu đốt, ủi dễ một người mà bị lửa đốt nó có được an vui không? Thì không thể nào an vui được, một người mà hết bị lửa đốt được an vui. Thì Đức Phật ngày cái trạng thái của phiền não nó đốt, nó thiêu đốt chúng ta, phiền não tham sân si nó thiêu đốt chúng ta như vậy. Nên cái sự nỗ lực mà để đạt được vô sanh trí và đoạn tận trí đó, đó là những người tu ai cũng muốn đạt được. Còn cái người thiếu trí á, nên quý vị thấy rằng cái lòng tin của chúng ta có nhiều với Đức Phật á là do chúng ta hiểu Phật pháp nhiều, và chúng ta sẽ có lòng tin nhiều. Còn quý vị mà thỉnh thoảng vào nghe định chút xíu thì quý vị không hiểu đầu đuôi á, thì quý vị cũng khó mà nhận định được cái giáo pháp của Đức Phật hoàn hảo. Còn khi mình vào mình nghe mình hiểu được cái càng hiểu nhiều thì càng thấy lòng tin của mình đối với Đức Phật càng nhiều hơn nữa. Thì ở trong cái câu của thượng tọa thì ở trên trình bày rất như là trình bày cái câu hỏi đó. Nếu có gì cần trình bày thêm thì cũng thượng tọa bây giờ cũng gửi nhất cho thượng tọa.
Sa thủ cái trình thượng tọa Phật ạ. Rất hoan hỉ có thượng tọa Tuệ Quyền. Hôm nay đang đặc biệt có sự để được thoát tính được. Dạ, thượng tọa Tuệ Quyền. Khi mà chúng ta nói về trí tuệ đó, thì có nhiều người suy nghĩ rằng mình cứ đem cái tâm thành mình ra mình tu tập từ từ rồi cái huệ nó phát sinh. Nhưng mà theo thượng tọa Tuệ Quyền thì cái phương thức nào mà người Phật tử nên sống nên có để mà làm cho trí tuệ sanh khởi? Tại vì ai cũng biết là trí tuệ thì tốt, nhưng mà làm sao trí tuệ sanh khởi là một chuyện khác nữa. Thì tôi tự nguyện có một vài cái thí dụ cụ thể là trong đời sống hàng ngày mình làm sao để thắp sáng cái ngọn đèn trí không? Tính thì tôi tự nguyện.
Nam mô Phật, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sang Khai nhé. Thành kính đến Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Con kính lễ đến sư phụ Thị Siêu, tình nhất đẳng thân tổ Pháp Đăng, để đức hợp tính đến đức minh hạnh cùng chư tăng đang hiện diện. Như kính bạch thượng tọa, quả thật nếu mà nói để mà chúng ta cứ tu tập, chúng ta cứ cứ tu, hay là chúng ta cứ tụng kinh niệm Phật, rồi chúng ta cứ làm bước đi rồi trí tuệ nó sanh, thì cái điều này nói một cách nói chung là một cách khuyến tu thôi, để cho người ta có một cái tinh thần. Chứ còn quả thật nếu mà cái nhân sinh trí tuệ đó thì nó phải được cái sự hội đủ đàng hoàng. Thì kính thưa quý vị, một trong những nguyên nhân phát sinh trí tuệ đó là một con người chúng ta phải có một cái có cái sự suy nghĩ, cái tư duy chúng ta tập có cái sự suy nghĩ, và chúng ta tập gần kề với những người mà sống có cái trí tuệ, có cái người ta thông minh, người ta quảng kiến, hay người ta hiểu biết nhiều. Từ chỗ đó mình nghe, mình mới mở mang, chúng tôi gọi là mở mang kiến thức. Thì mở mang kiến thức đó cũng chính là một nguyên nhân nó phát sinh trí tuệ. Hay ở trên cuộc sống, đời sống bình thường thì chúng ta phải nhớ rằng, người ta nói rằng biết không, một ngày đàn học một sàng khôn. Chứ đi chơi biết đó biết đây, ở nhà với cha với mẹ biết ngày nào mà chúng ta hiểu được cái thế giới ở bên ngoài và cuộc đời bên ngoài. Thì ở đây chính là muốn nói đến cái gì? Một hiểu biết đó chính là cái trí tuệ phát sanh đó. Đây chúng ta nói bằng trí tuệ bình thường hay một kiến thức bình thường, để chúng ta có một tư duy, có một suy nghĩ. Còn nếu mà nói về một cái trí tuệ tu tập, thì ở đó chúng ta, thứ nhất là chúng ta phải tu. Nếu mà tu thì chúng ta phải tu quán thì mới có cái trí tuệ. Chứ nếu mà chúng ta niệm Phật không thì cũng chưa là nhân phát sanh trí tuệ. Và chúng ta phải tu tập thiền quán, để nhờ có cái minh sát, nhờ có cái chánh niệm, nhờ có cái tỉnh giác thì trí chúng ta mới có thể sanh được. Thì kính thưa quý vị, nếu như mà chúng ta ở trong kinh văn Đức Phật ngày dạy rằng trí tuệ không phát sanh đến những người không suy luận, mà nếu những người nào mà suy luận, nếu chúng ta biết học pháp, chúng ta nghe pháp, chúng ta suy niệm pháp, Thì đây là một trong những nguyên nhân nó phát sinh trí tuệ. Và chúng ta làm việc gì cũng vậy, chúng ta luôn luôn đặt cái nghi vấn, đặt cái nghi vấn liên tục, để nhờ cái nghi vấn đó cái trí tuệ mình nó mới khởi sinh. Và cái những cái gì mà mình chưa hiểu nó sẽ được hiểu, những gì mình đã hiểu sẽ được hiểu rõ hơn. Thì đây chính là một trong những điều mà nhiều khi á, là chúng ta ngại. Có đôi khi chúng ta ngại, ngại là ngại cái gì? Nhiều khi mình không dám nói ra. Mình nói ra thì nhiều khi trật người ta cười. Hay là nhiều khi mình không nói ra, mình không biết gì mà nói cái gì đây. Mình nói ra không biết mình nói cái gì đây. Giờ mà nói như thế nào? Thì một trong những cái điều kiện đó là tự chúng ta đã là tự bế quan của mình lại hết trơn rồi, tự mình đã khép đóng lại những cái sự suy nghĩ, những cái tư duy của chính mình rồi. Bởi vì khi chúng ta phải dùng cái gì, bởi vì cái trí tuệ này nó cũng có nhiều thứ, chẳng hạn như bây giờ nó có trí văn, trí tư, trí tu, thì chúng ta nghe, có khi chúng ta do chúng ta học hiểu được, chẳng hạn như học do ở nơi thầy cô, hay ở nơi bè bạn, hay ở nơi xã hội, hay ở nơi cái môi trường làm việc, hay ở cái sự sinh hoạt của chính chúng ta. Chẳng hạn như bây giờ trí văn, khi chúng ta học được nghe, được viết, được đọc, rồi chúng ta biết. Rồi có những cái trí mà nó do cái gì? Do cái sự tư duy, do cái sự suy nghĩ của chúng ta. Và nhờ cái sự suy nghĩ, nhờ cái tư duy đó, nó mới phát sinh trí. Và cái thứ ba đó chính là cái gì? Chính là cái trí tu. Tu tập ở đây chính là cái sự tu tập của cái thiền quán. Chứ chúng ta nói rằng là chúng ta niệm Phật mà mãi rồi chúng ta sẽ phát sinh trí tuệ. Cái điều này, nói cái điều này nó phải phân tích ở một cách sâu hơn, một cách cao hơn. Chứ còn nếu mà nó niệm Phật hay hoặc là chúng ta cứ đọc kinh, cứ làm thuốc, cứ niệm Phật thì chúng ta sẽ quậy nó phát, vân vân, thì nói như vậy thì là một, chỉ như chúng tôi đã nói, như một cách chỉ khuyến khích thôi, chứ quả thật mà. Bởi vì mình khi mà đọc kinh mà mình không hiểu kinh nói gì thì trí tuệ ở đâu? Nhiều khi mình niệm Phật mà mình chỉ niệm bằng cái gì, bằng cái tưởng, tức là chúng ta chỉ niệm nhớ, phải nhớ niệm hoài, niệm một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, hoặc là niệm theo cái cách mà chúng ta đếm số, hay hoặc là chúng ta đặt ở cái đề mục, thì ở đó chúng ta tập trung vào cái tâm định rồi, chứ không có tuệ nữa. Đấy, cái định làm gốc rồi, chứ không có cái tuệ, không có cái trí tuệ nó xen kẽ được. Thì một người mà, hoặc là như khi này chúng tôi đã nói, tức là chúng ta sống với những người có cái trí tuệ thì tự động làng chài thì tăng cá là ngang thông trầm, thì cái ảnh hưởng, cái cộng hưởng của chúng ta nó rất lớn. Và chúng ta luôn luôn tạo cái đời sống mình bằng một đời sống tỉnh thức. Rồi đời sống tỉnh thức tức là một đời sống mà chúng ta biết là việc gì đến chúng ta cũng biết, gọi là như lý tắc ý, việc gì đến với mình cũng biết suy nghĩ, biết có tâm tư, có tư tiền, tư hiện, tư hậu về tất cả mọi việc. Chúng ta đều có một sự suy nghĩ khi nói, khi hành động, khi suy nghĩ mình cũng cẩn trọng để mình khéo có tác ý của mình dẫn cái tâm của mình nó hướng đến có cái sự suy nghĩ đó. Không phải ai nói gì mình cũng nghe, mà khi người ta nói mình phải có sự suy nghĩ. Đấy là cũng là một trong những nguyên nhân nó phát sinh cái trí tuệ. Chứ không lúc nào mà cứ nói người ta nói là mình nghe liền, bởi vì người ta giỏi, người ta hay, bởi vì người ta đúng, thì mình có một cái thiên chấp như vậy, đó chính là tự chúng ta hại mình. Cho nên vì vậy, cái việc gì cũng vậy, là người sử dù khó, chúng ta có sự suy xét, có một sự thẩm nghiệm, có một sự thực nghiệm. Mà cái sự thực nghiệm đó nó chính là cái nhân phát sanh trí. Nhiều khi chúng ta quên, khi chúng ta có sự suy nghĩ, chúng ta sẽ nhớ lại. Cái trí tuệ đó nó gợi nhớ, chúng ta nhớ lại để chúng ta kiểm định cái lời nói đó, cái tư tưởng đó nó có đúng hay không, hay là chính tự mình suy nghĩ như vậy thì nó có phù hợp hay không. Thì mình cũng phải dùng trí tuệ, chúng ta gọi là động não. Chúng ta gọi là động não, cái từ gọi là động não, mày biết động não một chút xíu, tức là phải biết dùng cái sự suy nghĩ của mình một chút xíu. Chứ cạp cạp thì nó rất là mệt mỏi. Cạp cạp tức là cũng như là cái người mà nó đù đờ, nó đẫn, nó không có biết cái gì hết trơn. Quý vị có những người sinh ra họ thiếu cái phước á, quý vị họ khờ khạo, không có không họ không có linh hoạt cái gì đó. Thì quả thật những người như vậy thì chúng ta thấy khiếp đảm lắm. Chứ cũng vậy, một con người làm việc để mà cái trí tuệ nó phát sanh thì do cái đời sống, do sự sinh hoạt và do sự suy nghĩ và do cái nhân thân cận nó cũng rất là lớn. Và một cái môi trường thì đây chính là cái nhân để mà tạo cho chúng ta khởi một cái trí tuệ. Và kính thưa quý vị, cái đạo Phật của chúng ta kêu gọi tất cả chúng ta lấy cái trí tuệ đó làm nền tảng, lấy cái trí tuệ đó làm cơ sở. Bởi vì có trí tuệ thì chúng ta mới hiểu biết được, hiểu biết lời dạy của Phật. Mà hiểu biết lời dạy của Phật thì chúng ta mới thực nghiệm được lời dạy của Phật. Mà thực nghiệm được lời dạy của Phật thì chúng ta mới thành tựu được cái lời dạy của Phật. Chứ không phải mà tự động mà chúng ta sẽ hiểu, chúng ta sẽ giác ngộ đâu. Đã quý vị thấy nhiều khi ở trong kinh văn chúng ta đọc qua một đoạn kinh, chúng ta thấy có nhiều vị tỳ kheo chỉ nghe Phật giảng thích một câu kinh, như ngài A Sa Chí, xin lỗi, như ngài Xá Lợi Phất nghe ngài A Sa Chí chỉ nói một câu chứng đắc tu đầu rồi. Thì những cái tình huống đó là cái trí tuệ đó nó đã là cái trí tuệ nó quá mạnh, nó quá lớn. Và khi đúng điều đúng thời điểm, đúng cái điều kiện thì nó khởi sanh. Thì những cái tình huống đó người ta đã tu tập rất là nhiều, chứ phải tự động nghe cái là nghe cái giác ngộ liền, nghe cái là chứng đắc liền, thình lình, coi như là chứng đắc đạo, chứng đắc quả, không có chuyện thình lình, mà nó phải được cái sự quân tập, cái trí tuệ từ tiền thân ở nhiều đời nhiều kiếp, mà vị ấy có một sự tạo trữ, có một sự tích trữ để đến ngày hôm nay thì nó mới kết tụ, nó mới ra cái quả, cái trí tuệ nó nhanh nhẹn và nó sắc bén như vậy. Thì kính bạch thượng tọa, con có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài. Nam mô Bổn Thầy nhé.
Dạ, kính trình thượng tọa tại quyền. Và bây giờ thì xin hỏi đại đức Phật Tính, đại đức Phật Tính, Phật Tính nghe được không? Và đức Tính đi xa mới về, lâu ngày mới gặp lại đức Tính rất là hoan hỷ. Và đức Tính hôm nay chúng ta nói về hai cái pháp, đó là tuệ đoạn đẳng và tuệ vô sắc. Có nhiều người có một câu hỏi như vậy là mình tu rồi mình đắc đạo chứng quả, chưa chắc mình đã biết là mình đắc đạo chứng quả. Đức Phật Tính nghĩ rằng một người mà đắc đạo chứng quả tự họ có thể biết được không? Xin định để đức Tính.
Dạ, sa thú, con tri ân thượng tọa Đức Đẳng. Nam mô Bổn Thầy nhé. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Từ Siêu, thượng tọa Đức Đẳng, thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Pháp Đăng, đại đức Minh Hạnh cùng chiêm tôn Đức Tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được những điều là rõ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, đối với một cái vị hành giả tu tập, hoặc là những cái vị thiền sinh mà tu tập thì thường thường cái vị hành giả đó sẽ đắc được cái gì, thì trước tiên cái điều trước tiên là cái vị đó biết, cái điều trước tiên cái vị đó biết thường thường á, do thường thường á, cái vị biết rằng là do người ta có một cái tư tưởng giống như là cái tư tưởng của Trung Hoa đó. Có nghĩa là cái vị đó rõ đầu khai thị. Hoặc là chừng nào các vị đó nói lên một cái gì đó nó mờ mờ ảo ảo, nó có một cái câu hỏi đó, thành ra cái người đó người ta mới biết rằng là mình đạt đến cái trí như vậy, hoặc là mình đạt đến cái tầng, những cái tầng lớp nó như vậy. Thì cái điều này nó khác hẳn, nó khác hẳn với ở trong một cái vị hành giả, hoặc là một cái vị mà tu tập về thiền, hoặc là cái vị đó tu tập về cái thánh trí. Thành ra do vậy quý vị biết rằng là một cái vị nào mà tu tập mà đắc được cái tầng tuệ đó, cái tầng tuệ đó thì chính trước tiên là cái vị đó biết. Ví dụ như quý vị thấy rằng là, ví dụ như quý vị thấy rằng là chúng ta tu tập ngày hôm nay, đêm nay, hoặc là trong cái giờ hành thiền vừa qua, chúng ta được cái sự an lạc là trước tiên là chúng ta biết được cái sự an lạc. Chỉ có những người mà ví dụ như là người ta hành thiền Nhưng mà người ta không biết rằng ở trong cái trạng thái một tiếng đồng hồ vừa qua, mình ở trong cái trạng thái nào. Nên người ta nghe cái người khác khen mình, hôm nay sau nhìn mặt bạn thì thấy cũng như là có cái nét phấn khởi quá, hoặc là nhìn nó sáng quá. Cái người đó người ta hỏi thiệt hả? Thiệt hả là người ta tưởng là người ta cũng như là người khác nhìn thấy và chấm điểm cho mình. Thì cái điều này nó khác hẳn với thiền ở trong Phật giáo quý vị. Tại vì thiền ở trong Phật giáo thường thường quý vị thấy rằng mình đạt đến cái trạng thái nào thì mình sẽ cảm nhận được cái trạng thái đó trước tiên. Chứ không thể nào mà một người nào người ta thấy trước tiên mình hết. Chỉ trừ những cái bậc mà ví dụ như người ta đặt cao hơn mình. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với bà thu nữ ở mà đắc được A-na-hàm mà có tha tâm thông, thì bà quán xét và biết rằng các vị thầy của mình là các vị tỳ khu đó dạy cho mình cái đề mục đó, nhưng mà còn phàm phu chưa đắc được, chưa đắc được đạo quả nào. Thì mình lấy điển hình như cái trường hợp này thì chỉ có những cái người mà đắc được đạo quả đó cao hơn mình thì những vị đó sẽ biết được cái trạng thái tâm của mình. Nhưng mà ở đây một điều chúng ta lưu ý là người ta biết được mình đắc tới cái tầng thánh đó, nhưng mà không phải là lúc đó bản thân mình chưa biết được. Cũng như nãy giờ chúng tôi nói với quý vị là một cái vị nào mà có cái trạng thái nào thì trước tiên cái người đó biết được cái trạng thái đó, nhất là ở trong cái thiện pháp thôi. Chỉ trừ khi nào đối với ác pháp thì có thể người đó do cái vô minh sở hữu suy nó bao phủ bất kính quá, thành ra người đó không biết. Còn nếu mà đối với một người mà đắc được ví dụ như là cái trí đoạn diệt hoặc là sanh diệt trí, thì cái vị này dứt khoát là cái vị này biết rõ ràng. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với người cùi sắp bắp thá đi, thì cái vị đó khi mà đắc được thánh tu đầu quần, cái vị chư thiên đó hiện ra nói rằng từ bỏ Đức Phật, từ bỏ giáo pháp, từ bỏ chư tăng đi là sẽ được thưởng rất là nhiều ngọc ngà trong báo. Thì cái vị vị sắp bắp thá, cái người cùi này không bao giờ nhận, mà cái vị này nói ta đã thấy được quá mà không bao giờ, dù cho có đem cái gì đến để mà đổi với cái tam bảo này, ta không bao giờ đổi. Thành ra rõ ràng cái điều đó chúng ta thấy rằng cái người mà người ta đắc được tu đà quần rồi, tu đà quần rồi á, thì cái vị đó không thể nào mà không biết mình đắc được. Cái vị đó đã đoạn tận được hoài nghi rồi thì không thể nào mà vị đó là không biết mình đã đoạn tận hoài nghi. Cái trường hợp này nó không có xảy ra. Nó không phải như những cái tư tưởng của ở những cái tôn giáo bạn phải nhờ người khác khai thị hoặc là phải nhờ người khác chỉ dẫn cái sự đó. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng đối với một vị hành giả khi mà tu tập đắc được cái trí nào thì trước tiên là cái vị đó sẽ nhận biết được mình đắc được cái trí đó. Nhiều khi chỉ có đối với những cái không phải là trí, có nghĩa là nhiều khi quý vị thấy rằng có những vị hành giả đó khi mà ngồi thiền bị những cái hôn trầm thị miên ngủ gục gặt như vậy mà chính cái vị đó cũng không biết luôn. Chỉ có trường hợp mà thuộc về mà bất thiện pháp đó, thì có nhiều khi là do cái sở hữu suy do vô minh nó che ám nó dày đặc quá, nó mạnh quá, thì cái vị đó không biết mình đang bị hôn trầm thị miên. Mình không, cái vị đó không biết là mình đang bị những cái pháp nó che lấp tâm mình. Còn đối với đã nói về trí rồi á, thì một vị đó thí dụ như là đắc được một cái gọi là phân biệt trí đi, là có nghĩa là phân biệt được danh pháp và sắc pháp á, thì cái vị này cũng hiểu cũng biết mình đang đạt ở trong cái trạng thái trí tuệ đó. Còn nếu mà cái vị này đạt được cái trí mà gọi là diệt tận đoạn tận trí á, thì cái vị này dứt pháp là biết mình đắc được tới đó. Hoặc là một vị mà đắc được tu đà quần rồi đó, thì cái vị này sẽ biết rằng cái phiền não mà thuộc về tà kiến không còn ở trong tâm nữa. Cái phiền não thuộc về hoài nghi không còn ở trong tâm mình nữa. Vậy thì ở trong cái câu hỏi mà thực tội vừa nêu ra đó, thì theo ý con đó, là con biết rằng là cái vị mà đắc được một cái mà đoạn tận trí hoặc là vô sanh trí, thì trước tiên là vị này sẽ biết được mình đã đắc tới cái tầng thánh đó hoặc là đắc tới cái trí đó, chứ không thể nào là nhờ người khác nói được. Thì đây là cái ý con xin được thảo luận qua câu hỏi của thượng tọa vừa nêu. Bây giờ con xin được giúp lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sa tu, xin kính đại đức Phật tử. Bây giờ một lần nữa, và thượng tọa từ siêu trước thượng tọa còn trước bái thì xin thỉnh thượng tọa hoàn thiện trở lại. Vậy là thầy tổ Thiền Sư không còn ở trước máy. Không biết là thầy tổ Pháp Đăng, thầy tổ có còn ở trước máy không? Xin được hỏi là thầy tổ Pháp Đăng, thầy tổ nghe được không? Dạ vâng. Thầy tổ Đăng, nhiều người Phật tử đó thì nói rằng mình tu, mình có hai cách tu là tu phước và tu huệ. Nhưng mà phải chăng là cuối cùng cho dù tu cách nào đi nữa thì cái cánh cửa mà đi vào cứu cánh giải thoát nó vẫn là đi qua con đường trí huệ, có đúng như vậy không? Tại nhiều người nghĩ rằng mình tu hoặc là tu phước cũng được, hoặc là tu huệ cũng được, nhưng mà đời sống mình là người Phật tử không nên chỉ có làm, chỉ có tạo phước không mà không trao dồi trí huệ, có đúng không? Xin thỉnh ý kiến của thưa tổ Pháp Đăng.
Dạ, nó một cái thời gian mà thầm mình là một thầm và một thầm cũng nhận được tâm đạo. Và trong cái câu hỏi của thầm tỏ thì Pháp xin trả lời như thế này. Bởi vì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật và vị chánh đẳng chánh giác đối với Đức Phật là vị chánh đẳng chánh giác thì Ngài biết được cái nhân và để chúng ta khi tái sanh. Bởi quý vị cứ nghe cứ tính đi, mình nó luân hồi kinh khủng lắm rồi, luân hồi rất lâu. Và chúng tôi đã nói quý vị cái thiện pháp mà mình làm đó, nó cũng đưa mình sanh về cõi trời tứ đại thiên vương đau lợi dạ ma đấu tức quá lạ, hay là cõi phạm thiên rồi, thì những cái cảnh giới đó mình đều tái sanh hết. Nhưng mà cái chính đặc đạo quả niết bàn thì mình không có. Hay là quý vị thấy đơn thuần như là bà Quý Thích Ca dẫn 500 người phụ nữ vào trong chùa, 500 người này nhé, tu hành bắt quan ra giới mà không có người nào nguyện chứng ngộ đạo quả niết bàn hết á, mà họ không có, họ có chồng mà có hai bà vợ thì họ nguyện mốt chồng có chồng một mình khổ thôi, rồi người thì nguyện câu bò gà vịt con trai con gái vàng bạc một ngày châu báu rồi giải dốc áo quần lụa là gấp gấp gì đó, họ không có một người nào nguyện giác ngộ giải thoát hết. Như vậy thì do họ không nguyện thì họ không có giải thoát được. Bởi quý vị thấy cũng giống như mình có tiền, mình muốn mua cái gì vậy? Mà cái phước của mình hướng đến cái gì? Quý vị thấy trong cái động lực đó, ví dụ mình nói rằng một cái người làm phước nó tạo thành ba la mật là gì? Mình nguyện, ví dụ mình làm phước đó, mình bố thí cũng vừa mình nguyện cho mình chứng đắc đạo quả niết bàn. Thì động lực thứ nhất cho ra hiện báo nghiệp, động lực thứ bảy cho ra sanh báo nghiệp, năm lực giữa cho ra hậu báo nghiệp. Bây giờ mình nguyện thành Phật, nó chưa nó cho mình tổ quả thành Phật thì nó trở thành ba la mật. Trở thành ba la mật để một lúc nào đó những cái tâm, những cái hậu báo nghiệp, nghĩa tổ sanh thì cho mình gặp được Đức Phật, mình tái sanh làm người tăng nhân, mình có pháp độ để mình nghe Đức Phật thuyết pháp, mình giác ngộ. Thì như vậy chúng ta thấy rằng một cái người mà làm phước mà không có nguyện đó, thì cái động lực, bảy cái động lực nó vẫn tổ sanh cho mình trời người. Tại vì mình không có nguyện niết bàn mà, mình nguyện được sanh về cõi trời, mình được sanh 100 lần, 1000 lần về cõi trời rồi mình hết phước. Còn bây giờ mình nguyện để chứng đắc đạo quả niết bàn thì những cái động lực mà mình nguyện đó, trong những cái tâm thiện mình làm đó, mình nguyện như vậy đó, thì những cái động lực này nó trở thành cái ba la mật và nó chờ mình để chứng đắc đạo quả niết bàn. Còn nếu mình làm mình không có nguyện đó thì quý vị thấy rõ ràng đó, cái niệm vọng hằng dẫn các chúng sanh. Nên khi mình bố thí cũng vừa mình nguyện đó, thì cái động lực ở giữa đó, năm cái động lực giữa nó chưa có trổ quả, mà nó trổ quả là cho mình thành Phật. Mà bây giờ nó chưa trổ quả thì lúc nào nó trổ quả thì cho mình thành Phật. Như vậy thì nó mới trở thành cái gọi là giống như mình tích lũy có tiền để mua chiếc xe. Mình thấy chiếc xe nó mang lại cái sự an lạc, còn người ta thì không có, người ta thiếu cái gì người ta mua cái đó. Nhưng mà giống như chiếc xe nó giống như là chúng tôi ví dụ như chiếc bàn vậy đó. Còn những người mà không có nguyện thì giống như thiếu cái gì mua cái đó vậy. Còn chúng ta hiểu được như vậy đó, nên chúng ta mới thấy rằng tại sao mà Đức Phật Ngài mới nói với Ngài Thái Lợi Phất, có những người đó họ làm phước họ sanh về cõi trời dục giới, cái cõi trời tha quá tự tại là hết phước rớt xuống. Có người họ làm phước nhưng họ sanh về cõi trời sắc giới, rồi có người họ làm phước mà sanh về cõi trời vô sắc là họ rớt xuống. Rồi có người làm phước xong rồi họ chứng ngộ niết bàn, họ sanh về cõi trời luôn, là do cái lời nguyện của họ. Do cái lời nguyện của họ có nghĩa là họ làm phước rồi họ nguyện, nghĩa là cái phước này chứng đắc được đạo quả niết bàn. Nên quý vị thấy nhiều cái câu chuyện mà Đức Phật ngày quán mà chúng ta nó lọt vào cái giác võng của Đức Phật đó, đều là những người có nguyện niết bàn hết. Chúng ta thấy cũng như là câu chuyện của Ngài Thức Xá Hứa Thay đó, Ngài cúng dường cho cái vị Sa Môn đó, Ngài nguyện là cái pháp nào Ngài chứng đắc được con chứng đắc. Thì sau này Ngài sanh làm cái người mà một vị địa phương mà ngày có duyên để lời Đức Phật ngày quán thấy ngày giảng đắc tiếng đạo quả, hay là quý vị thấy bà Quy Sa Tha bà cúng dường và mấy cái dòng ngài đó, bà cũng nguyện là nghĩ pháp gì mà các ngài đắc con cũng đắc, tam này bà ấy trở thành người tỳ nữ mà thuộc lòng tam tạng mà đắc đạo quả của đồ quần. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chính cái lời nguyện mà trong lúc mà bà làm phước và bà cúng dường mấy cái dòng ngà mà sợ chị tăng đặt bát rồi thấy chị tăng nóng và cởi những dòng ngà trên tay và đeo và để trên Đức Phật này cúng dường, Đức Phật nguyện cho được tuệ phân tích, thì những cái điều nguyện đó nó trở thành sao này mà được tuệ phân tích. Thì chúng ta thấy rằng những cái thiện nghiệp mà chúng ta làm nó năm cái động lực ở giữa nó cho ra cái hậu quả nghiệp, mà mình nguyện giác ngộ và dành chưa giác ngộ thì nó sẽ cho giác ngộ. Còn nếu mình không nguyện đó thì những cái bảy cái động lực này trổ sanh hết, nó trổ sanh hết, nhưng mà nó trổ sanh chúng ta trời người chư thiên phạm thiên gì đó là hết rồi thôi. Còn chúng ta mà nguyện nó giác ngộ thành Phật đó, thì cái động lực đó nó trở thành ba la mật. Nó thấy hiểu được như vậy thì chúng ta mới mới làm để mình nguyện để mình chứng ngộ Niết Bàn. Chứ còn chúng ta mà sanh về bởi trời bởi người đó, Đức Phật ngày kể rất là nhiều. Chúng ta thấy ngày 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 Ubali không, ngày cúng dường cái chùa đến Dư Tăng với Đức Phật, ngày 72 lần làm thiên chủ Đế Thích, 72 lần làm vua chuyển lên thánh dương, 72 lần liên tục luôn quý vị. Còn những lần mà lưa thưa là khác nữa, quý vị nào đọc trong Thánh Nhân Ký Sự đó. Còn ngày Anuruddha ngày cúng dường mấy cái cây rồi để đèn lên cúng dường với Đức Phật, ngày nguyện có thiên nhãn không, thì ngày sanh làm cõi trời rất là nhiều kiếp và ngày cũng có thiên nhãn đó. Bây giờ ngày chưa đắc ở quả A La Hán, ngày cũng thấy được ngàn thế giới. Nhưng mà khi mà ngày đó là tất ngày chỉnh đốn với cái sự tu tập của ngày Anuruddha lại, thì ngày đắc quả A La Hán với thiên nhãn minh, có nghĩa là ngày thấy thiên nhãn thuần tịnh, ngày thấy những cảnh giới, thấy những chúng sanh. Thì cái đó là lời nguyện của ngài quý vị. Nên cái chúng tôi nói quý vị đó, chúng tôi giảng, chúng tôi để ý đó, quý vị để ý cái là mình làm phước á, nó có bảy cái động lực trong cái tâm thiện tập trí đó, mình nguyện cho nó chứng ngộ Niết Bàn, thì năm cái động lực giữa nó chưa chứng ngộ Niết Bàn thì phải cho chúng ta chứng ngộ Niết Bàn. Còn những cái hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp nó tổ sanh thì nó tổ sanh. Còn những cái hậu báo nghiệp mà mình nguyện chứng đắc đạo quả Niết Bàn thì nó sẽ cho mình chứng đắc. Còn nếu mà mình làm không, mình không có nguyện gì đó, thì nó cho mình trời người thôi. Tùy theo cái thiện nghiệp nó tổ sanh cái gì đó là nó cho cái đó thôi. Mình nguyện ví dụ mình được áo quần thì mình được áo quần đẹp, hay là mình nguyện được ăn nhiều hoặc là không có bị đói khổ như mày chưa có lý đó. Mày đi đâu trong rừng trong núi chỉ khi cũng biển cũng dường dành ngày nguyện ngày không bao giờ là bị đói khổ, hoặc là ngày rêu quá tá ngày nguyện ngày ngày có được cốc liêu dù ngày ở trong rừng chỉ khi cũng có điện ra tức cốc cho ngày ở. Thì chúng ta thấy đó là do cái phước của ngày của các ngài thôi, mà Đức Phật này chứng minh là do cái thiện nghiệp chúng ta làm, chúng ta nguyện như vậy tổ thanh cái đó. Bây giờ chúng ta biết được điều đó nên bây giờ chúng ta nguyện để chứng ngộ Niết Bàn. Nên bà Quy Sa Tha với những 500 người phụ nữ không có người nào nguyện chắc ngộ hết, người nào cũng nguyện cái gì đâu không à. Thành ra bà Quy Sa Tha mới hỏi Đức Phật nói thật sự chúng sanh đó làm phước ít có ai mà nguyện để chứng ngộ Niết Bàn, vì họ chưa có hiểu được Niết Bàn là thế nào nên họ không có nguyện. Còn nếu họ nguyện họ thấy Niết Bàn là chấm dứt đau khổ, chấm dứt luân hồi, họ biết được cái sự luân hồi là đau khổ thì họ nguyện để chứng đắc Niết Bàn. Thì chúng ta làm phước cũng vậy đó quý vị, nếu mà chúng ta thấy luân hồi là khổ, mình làm phước để diệt trừ lòng tham á, nên chúng ta thấy bố thí để trang nghiêm tâm á, là cái người bố thí để diệt cái tâm tham. Cái đó là cái nhân của tập đế, mà mình bố thí để diệt cái tập đế đó là mình chứng đắc được đạo đế hay là thành tựu được diệt đế Niết Bàn. Thì chúng ta thấy cái nhân quả rõ ràng trong Phật giáo như vậy. Thì trong cái câu tụng tọa hỏi thì ông kinh truyền bài như vậy, bây giờ thì ông kinh gọi biết được cái tụng tọa.
Sa thú, cái chuyện thưa thầy Pháp Đăng, bậc chư tôn đức và thưa quý Phật tử, bây giờ chúng ta bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Mở đầu cho bản tin ngày hôm nay là một bản tin nói về một nhà sư Thích Lan đang du học và làm việc ở tại miền Nam Ấn, vì một nhóm người Ấn Độ Tamil tấn công. Bản tin này do Như Quang chuyển ngữ, xin gửi đến quý ngài và quý vị qua lời đọc của Lăng Giáo Huệ.
Nam mô Bụt Thầy Giá, và con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con xin được thay cho bạn trước Lăng Giáo Huệ và đọc bản tin do Như Quang dịch.
Ấn Độ, một nhà sư bị tấn công bởi một nhóm Ấn Độ chống Tích Lan. Tamina Du India, ngày 16 tháng 3 năm 2013, một nhà sư Tích Lan, thượng tọa Patrihi Gana Loka, là người đến viếng ngôi đền Sripi Hadiwara tại Panjapur, Tamil Nadu, bị tấn công bởi nhóm người chống Tích Lan hôm 16 tháng 3. Nhật báo Hindu cho biết thượng tọa Gana Naloka là một thành viên trong nhóm sinh viên của trường khảo cổ thuộc phòng khảo cổ Ấn Độ AFI đang trong chuyến tham quan với nhà trường. 19 sinh viên và nhân viên đang quan sát ngôi đền thì một nhóm năm Thamitha Kachi và Thamisya Potuvu Damai Kachi tấn công thượng tọa Naloka. Nhóm sinh viên đã ẩn trú trong văn phòng của phòng khảo cổ Ấn Độ gần ngôi đền, nhưng nhóm biểu tình viên chống Tích Lan đã bao vây văn phòng và yêu cầu phải đưa vị sư ra. Thượng tọa Naloka được yêu cầu thay đổi y phục và được chuyển đến Tiruchi cùng với các sinh viên và cảnh sát hộ tống trong những chiếc xe lớn. Ngay khi những chiếc xe này vừa đến Tiruchi, hai chiếc xe chở sinh viên trở thành mục tiêu tấn công bằng gậy và đá bởi các thành viên nhóm Maruma Lachi David Damun Munetra Kasamkam và Nam Tamitra Kachi. Kính trước của một xe và kính sau của một xe được xe khác bị hư hại. Tuy nhiên, các sinh viên đã được hộ tống đến phi trường an toàn. Ủy viên cảnh sát của tỉnh Shailesh Kumar Yadda đã gặp gỡ các sinh viên tại phi trường. Vị sư đã được chuyển lên chuyến bay để về Chennai đêm đó, trong khi các sinh viên khác tạm nghỉ tại phi trường. Những sinh viên này đến từ nhiều quốc gia khác nhau, gồm có Tích Lan, Trung Hoa, Thái Lan và Bắc Ấn. Tất cả đều theo học ngày khảo cổ của Tân Đại Ly, dự tính thăm viếng các ngôi chùa ở Dharasuram và Gangai Konda Cholapuram bị hủy bỏ vì sự kiện này. 11 người bị bắt giữ tại Panjapur và 10 người khác bị giữ tại Tiruchi vì có liên hệ đến vụ ném đá này. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa các bạn trở lại Nam Mô Bụt Tha Giá.
Sa thú, xin cảm ơn của Như Quang về bản dịch vừa rồi. Và cảm ơn của Anita. Bạch Chí Tôn Đức và thưa quý Phật tử, trong chuyến đi vừa qua ở tại Yến Điện, chúng tôi có đến thăm một thị trấn gọi là Thai Hoàng. Và ở tại thị trấn này, do lời giới thiệu của một vị sư người Miến Điện, đó là sư Governor Siri, sư đang ở tại Houston, Texas. Và bởi vì chúng tôi có nhờ sư để giúp liên lạc, lo việc làm tháp thờ cho Ngài Hòa Thượng Hộ Giá, nên sư đã đưa chúng tôi đến một ngôi làng. Và ngôi làng này nằm ở dưới một chân núi, thì cả ngôi làng đều làm nghề tạc tượng bằng đá, và đá ở đây là đá cẩm thạch. Và ngay ở phía sau ngôi làng đó là một cái rặng núi, và ở trên rặng núi thì là cái mỏ đá cẩm thạch. Chưa bao giờ chúng tôi được nhìn thấy một cái hòn núi mà nhiều đá hoa cương, đá cẩm thạch trắng như vậy. Có những loại đá cẩm thạch trắng bình thường, có những loại đá trông như là ngọc thạch. Và cả một khu làng đều làm nghề duy nhất đó là tạc tượng bằng đá. Khi chúng tôi đến đó rồi thì mới thấy rằng có rất là nhiều khách hàng từ Đài Loan, Trung Quốc, Singapore, Mã Lai đến để đặt nơi này tạc tượng. Những pho tượng này, thưa quý Phật tử, thường là những pho tượng rất được ưa chuộng. Chúng tôi lấy ví dụ là một ngôi chùa Phật Ngọc ở Thượng Hải, cũng là ngôi chùa thờ tượng Phật bằng bạch ngọc của Miến Điện, hay là ngôi chùa Phật Ngọc ở tại Houston cũng như vậy. Một đặc điểm mà chúng ta có thể nhận ra là khi chúng ta đến nơi này thì mình có thể thấy được nền kinh tế của Miến Điện đang trở mình. Bởi vì chúng tôi có nói chuyện với ông Thakin. Ông này là một đệ tử của Ngài Hòa Thượng Tăng Thống Miến Điện. Và Sư Cô Đa Siri đã giới thiệu với chúng tôi để làm nhờ ông tạc tượng cho Ngài. Thì ông cho biết là số lượng và những pho tượng Phật được đặt ở tại cái xưởng tạc tượng Phật của ông đã tăng lên gấp 4 lần ở trong thời gian 2 năm qua. Và trước kia thì việc xuất cản những pho tượng Phật rất là khó khăn. Ngày hôm nay thì việc xuất cản đã dễ dàng hơn. Và càng lúc nhiều những người khách ở các quốc gia khác đến tạc những pho tượng Phật. Có một điểm rất là thú vị là người Miến Điện có một cái kiểu tạc tượng Phật riêng của người Miến Điện. Lấy ví dụ là khi mình nhìn tượng Phật Miến Điện, chúng ta có cảm tưởng như là ở trên tóc Đức Thế Tôn có một tấm vải quấn ở trên trán của Ngài. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy là những cái y của những pho tượng Phật truyền thống của Miến Điện thì cái kiểu giống như là gọi là hải triều, tức là soi sóng biển. Tuy nhiên khi mà đến xưởng đặt tượng của ông Thạc Sinh thì chúng ta thấy ngay một hình ảnh đó là rất là đa dạng, nhiều tượng Phật, những cái kiểu mà chúng ta gọi là kiểu Gantra, tức là kiểu của Ấn Độ được tạc nhiều nhất. Kiểu Ấn Độ là cái kiểu mà tương đối gọi là tả chân, không có quá huyền thoại như là kiểu Tây Tạng hay là Thái Lan. Quý Phật tử nào nhìn thấy được cái pho tượng Phật ở tại chùa Pháp Luân thì đó là kiểu Gantra, tức là Đức Thế Tôn mặc y và cái y nó có những cái nếp rõ ràng. Thì ở tại cái cơ xưởng này người ta tạc nhiều pho tượng như vậy. Thú vị nhất là chúng tôi thấy trong đó có ba cái mẫu tượng. Ngoài tượng Phật ra, tượng Phật thì rất là nhiều, nhưng mà ba mẫu tượng mà được đặt rất là nhiều đó là tượng Đức Quán Thêm Bồ Tát. Chúng tôi hỏi thì ông cho biết là người Đài Loan và Singapore, Trung Quốc qua đây tạc tượng Đức Quán Thêm Bồ Tát rất là nhiều. Một pho tượng khác cũng đặc biệt được tạc được nhiều đó là tượng của Ngài Sivali. Ngài Sivali tức là một vị tôn giả đệ tử Phật. Ngài được xem như có rất là nhiều cái phước Phật ở trong cuộc sống của Ngài. Và ngày nay có nhiều Phật tử thờ Ngài để cầu nguyện về sự sung túc về vật chất, về tiền bạc. Và pho tượng thứ ba mà làm cho chúng tôi rất ư là ngạc nhiên đó là pho tượng Bồ Tát Sơ Sinh. Bồ Tát Sơ Sinh tức là tay chỉ thiên, tay chỉ địa. Về pho tượng này thì chúng tôi được hỏi, được biết là nhiều ngôi chùa thỉnh về, có lẽ là người ta thích một cái tôn tượng Bồ Tát Sơ Sinh để làm lễ tắm Phật, tức lễ mục dục ở trong các cái lễ khánh đản. Và khi mà chúng tôi đến đó thì người ta cũng cúng cho một cái pho tượng cao khoảng chừng 3 gang tay, cũng bằng đá cẩm thạch trắng. Thì thưa quý vị, nếu quý Phật tử nào mà có dịp đi về thăm Miến Điện, ngoài việc đi lễ Phật thăm các thắng cảnh, thì chúng ta nên đến thăm những cái xưởng tạc tượng. Và xưởng tạc tượng mà chúng tôi nói ở đây thì nằm ở tại ở ngoài ô của thành phố Mandalay, một thành phố lớn ở miền trung của Miến Điện. Và nơi này đã không phải chỉ là một làng tạc tượng, mà làng này tọa lạc ngay ở dưới chân núi, một cái dãy núi toàn là đá cẩm thạch và đá cẩm thạch trắng. Và có những thứ gọi là ngọc thạch, tức là cẩm thạch trắng mà nó trong sự liên tiếp. Nói một cái tóm lại thì nó là một cái kinh nghiệm rất là thú vị khi chúng ta về thăm một nơi mà đó là nơi đã sản xuất ra rất là nhiều văn hóa phẩm của Phật giáo, đặc biệt là tượng Phật. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Thập Pháp Buddha Dharma đến đây được hoàn mãn. Kính đại lễ chư tôn đức, xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài chuẩn bị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả chương trình ngày mai. Namo Buddhaya.